Nếu mà mình tỉnh thức mà suốt ngày vậy nó không có được đâu. Bởi vì thứ nhất là mình không thể nào đủ cái sức tỉnh thức mà kéo dài suốt cái thời gian 1-2 tiếng đồng hồ liên tục được. Mà nếu mà nó có liên tục được thì mình rớt tâm trạng thái khác. Mình sẽ rớt tâm trạng thái không vô biên tứ hay hoặc là thức vô biên tứ. Từ đó ví dụ bây giờ nó kéo dài cái thời gian từ 1 giờ hoặc đến từ sáng cho đến chiều, mình ở trong cái hành động mình đi tới đi lui mình vẫn biết đó, thì cái tâm của mình nó sẽ rớt trong những cái trạng thái khác, nó không thể nằm ở đó. Kinh Phật rất xác định rất rõ là hoài kinh tiểu không Phật xác định. Mình sẽ, nếu mà mình ví dụ như bây giờ mình ngồi mình giữ tâm mình biết luôn luôn luôn, lúc nào nó cũng không có cái niệm, hoàn toàn nó không có niệm thiện niệm ác, thì lúc bây giờ nếu mình không giữ được cái biết đó đó, cái biết đó nó mất đi thì nó rớt mình vào trong không vô biên tứ, tức là cái không. Cho nên nếu mà người mới tu họ hay rớt từng cái không giống như ngồi trước mắt cái đường đó, rồi cái tròn cái tỉnh dậy tưởng rồi giống như mà nhập định, nhưng mà giống như định ngủ thôi. Thì đó gọi là không vô biên xứ, nó cái không có biên xứ, không có ranh giới. Mà nếu mình thường mình giữ cái biết, đừng có để cho rớt trong cái không, thì cái biết nó khó, thì cái biết đó này nó rớt trong thức vô biên xứ. Bắt đầu từ cái âm thanh, cái hoặc là mọi người, nó làm như là ở trong tâm mình lưu xuất ra. Nó thấy ví dụ như con chim kêu hay con cá kè kêu, nó kêu ngoài đó chứ, mỗi lần thì mình thấy nó ở ngoài đó nó kêu chứ không phải là ở trong tâm mình. Mà bây giờ mình ở trong cái trạng thái nó kéo dài đó, thì bắt đầu nghe nó như ở trong tâm mình, nó lưu xuống cái tiếng kêu đó. Nó gọi là thức vô biên xứ, nó không còn cách nhau. Âm thanh sắc tướng nó không còn cách nhau, gọi là thức vô biên xứ. Cho nên các vị tổ sư đó, thiền mà tu tới đó họ thấy như phản bổn hoàn nguyên. Mình trở về bạn ngủ mà coi như là vũ trường bạn ngủ, mình là bạn ngủ, bạn ngủ là mình. Nó thấy đó là nó rớt trong cái thức vô biên xứ. Còn nếu mà không rớt, giữ không giữ được cái thức, không có cái biết mình mất đi, thì nó sẽ rớt trong tâm vô biên xứ. Vì mình ức chế tâm chứ không phải xả tâm, cho nên đó là hết tham sân si được. Còn trái lại khi mình tu ha, mình muốn hết tham sân si á, thì như Phật dạy đó, mình bắt đầu mình tu định thức trước, thì như cái 16 đề mục thiền định niệm hơi thở đó. Hít vô tôi biết tôi hít vô, thở ra tôi biết tôi thở ra đó. Hít vô dài tôi biết tôi hít vô dài, thở ra dài tôi biết tôi thở ra dài đó. Rồi hít vô ngắn tôi biết tôi hít vô ngắn, thở ra ngắn tôi biết tôi ngắn. Tức là nó kìm theo cái pháp hướng, chứ không phải ngồi đó để mà mình tự động im lặng mà mình cái thức mình biết. Cái thức mình biết là thức vô biên xứ á. Còn cái thật dài á, thì mình luôn luôn mình hướng tâm mình nhắc như lý đó ý mình, để cho cái tâm nó tỉnh. Thì đồng thời khi mà nó biết nó tỉnh thức rồi thì không phải nhắc tôi hít vô tôi biết tôi hít vô nữa đâu, mà lại nhắc quán ly tham tôi biết tôi hít vô, quán ly tham tôi biết tôi thở ra. Bây giờ mới xả tâm trong chỗ mình tỉnh thức như thế. Phải không? Tâm đề một Phật dạy rõ, mà tại mình không nghiên cứu kỹ cho nên mình không biết, mình cứ mình ngồi mình giữ tâm giới dựng tưởng, thành ra nó sai. Mà khi xả tâm được rồi gọi là ly dục ly áo pháp, là nhập sơ thiền chứ không phải ngồi. Không phải ngồi thiền mà nhập sơ thiền, mà cái tâm mà ly dục ly áo pháp thì cái tâm không có bị động. Cho nên cái danh từ mà gọi là sơ thiền, nó còn một cái danh từ gọi cái định đó nữa, gọi là bất động tâm định. Tâm mình bất động trước các pháp, ai làm gì không giận không hờn hết, nó bị ly dục ly áo pháp rồi, cho nên gọi là bất động tâm định. Thế giờ nếu mà mình bất động tâm định rồi thì có người có giải thoát không? Có ai làm cho mình giận, mình thấy gì đâu có ham muốn quá đâu, vì ly dục đâu còn muốn. Có bao nhiêu đó cái tâm được giải thoát rồi. Thì chưa mình chưa nói đến sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, cái đó nó còn cao hơn nữa. Mà khi nhập được sơ thiền thì nó có thể nhập được, nó có thể nhập được nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. Nó không phải như cái thiền Đông Độ mà ngồi ức chế hết vọng tưởng rồi nó rớt trong không vô biên xứ, vô biên xứ nó đi vào cái ngã của định tưởng, của bốn cái loại thiền định tưởng. Chứ không phải là mình nhập bốn thiền này rồi mình mới nhập bốn thiền tưởng. Bốn thiền tưởng gọi là định vô sắc, theo người ta sắp xếp nó đâu. Còn bốn cái thiền mà từ sơ thiền đến tứ thiền thì người ta gọi là thiền hữu sắc. Bốn cái thiền hữu sắc, người ta cho nó là thiền phàm phu, nhưng mà không ngờ đó là cái đường lối của đạo Phật, đạo thực hiện được cũng đường giải thoát. Cho nên khi mà Đức Phật tu nhập đến phi tưởng, phi vi tưởng xứ, thì người ta tưởng chắc có lẽ là Đức Phật nhập từ sơ thiền đến tứ thiền mới nhập tới phi tưởng, phi vi tưởng xứ gì, tức là bốn định hữu sắc đến bốn định vô sắc gì. Nhưng mà Đức Phật đã nhập tới cái định mà phi tưởng, phi tưởng xứ thì không thấy giải thoát. Đức Phật mới nhập trở lại cái định bất động tâm định, thì lúc bây giờ mới thấy được ba cái lậu hoặc là dục lậu, hữu lậu, vô minh lậu, nó mới diệt. Bây giờ tâm mình bất động rồi thì nó đối tượng nó không còn tham sân si, không ham muốn nữa thì nó mới hết lậu hoặc. Gọi là bất động tâm định. À, bất động tâm, tâm định, cái tâm, cái định đó, cái tâm nó bất động rồi. Thì lúc bây giờ nó thấy vậy, chứ không phải ở chỗ phi tưởng chứ định mà nó vậy. Nhưng mà đâu có ở trong kinh sách của Phật thì không có, không các vị mà ngoại đạo không có dạy Đức Phật nhập từ sơ thiền đến thứ thiền. Nhưng mà cái mà Đức Phật mà nhập được cái sơ thiền này là lúc mà Đức Phật còn nhỏ mà đi với Du Cha mà xuống làm cái lễ hạ điền đó. Thì ngài ngồi dưới cái cây Jambuê đó, ngồi đó ngài chơi, thì ông Du Cha xuống ruộng cài. Thì ngài đó ngài ngồi chơi thôi, nít mà ngồi chơi. Thì ngài, ngài ly dục ly ác pháp, tức là ngài xả cái tâm của mình. Lúc bây giờ thì nhập, ngài nhập vào cái định gọi là sơ thiền. Chỉ có ly dục ly pháp ngồi chơi chứ đâu phải ngồi thiền như mình đâu. Ngồi chơi nhưng mà xả cái tâm, xả cái tâm gọi là ly dục ly ác pháp mà nhập cái sơ thiền. Cho nên khi mà Đức Phật tu mà thấy không kết quả thì Đức Phật mới hồi tưởng lại. Lúc bây giờ cái cơ thể Đức Phật bị ăn ít quá. Đức Phật có tu về hơi thở, nó có 5 cái giai đoạn hơi thở. Mà 52 giai đoạn hơi thở đó là do cái sự của ngoại đạo hướng dẫn đó. Cho nên ức chế hơi thở gọi là ức chế tâm. Cái ức chế đầu tiên là nó rơi không vô biên xứ đó. Cái ức chế thứ hai nó rớt xuống vô biên xứ đó. Nó có nói rõ ràng. Ức chế tới cuối cùng mà Đức Phật nín thở đó mà gần sắp chết. Cho nên Đức Phật tìm thấy cái chỗ mà tu mà ức chế cái tâm mình như vậy không đạt được vậy mà được chết. Cuối cùng thì Đức Phật giai qua ức chế thân, ức chế thân ảnh ít. Mình nó khổ hạnh á, ít đó. Đầu tiên thì ức chế tâm, tu về pháp hơi thở ức chế tâm. Sau đó thì Đức Phật lại tu về cái ức chế thân là ăn ít. Coi như là một ngày mình ăn một bữa, bây giờ Đức Phật ăn một bữa mà lại ăn có bảy hộp mè, hoặc là ăn có một chén cháo thôi. Cháo đầu xanh, ăn chén, ăn ít quá ít, cơ thể hết đi nổi. Đức Phật còn nằm ăn chứ đi không nổi, bị kiệt sức. Gọi là khổ hạnh tối đa. Nhưng mà trong khi đó Đức Phật mới nằm đó chứ cái trí của mình nó, cái thân đi không nổi là tại vì nó không có đủ thực phẩm rồi. Nhưng mà Đức Phật suy nghĩ từ cái chỗ cái chế cái tâm của mình thì cũng giải thoát. Bây giờ tự chế cái thân tưởng là làm như vậy, nó khổ hạnh như vậy là nó sẽ giải thoát nhỉ. Cuối cùng vậy thôi. Đức Phật thấy mình vẫn còn tham chứ, vẫn còn muốn sống đấy chứ, đâu phải sợ, đâu phải sợ chết. Vẫn còn ham sống đấy. Cho nên Đức Phật thấy không vậy. Cho nên Đức Phật nói bây giờ mới ngộ, mới nghĩ là nghĩ lại cái lúc hồi còn nhỏ mình ly dục cái ác pháp mình nhập xuống do ly dục sinh ra. Đức Phật nói còn dục làm sao mà gọi là, làm sao mà còn nghĩ lạc, làm sao mà gọi là giải thoát được. Thì Đức Phật mới lặp lại một lần nữa, bởi vì đọc trong cái bài mà Sắc Ca Ca của cái bộ trong Trung Bộ đó, tức là cái bộ kinh A, cái bộ kinh Bali mà Hòa Thượng Minh Châu dịch đó, cái bộ Trung Bộ đó, thì nó thấy cái bài kinh ấy. Thì lúc bây giờ Đức Phật mới hồi tưởng lại lúc bé của mình, thấy rồi Đức Phật mới lặp lại, có hỷ lạc là sao gọi là giải thoát được. Nhưng mà Đức Phật mới lặp lại ly dục sao hỷ lạc, ly dục không còn dục nó có hỷ lạc này nó không phải là do dục. Còn bây giờ cái dục kia là cái dục của cái dục, cái là cái hỷ lạc đó nó do dục. Cái này mình ly dục nó mới không biết chừng con đường này có thể là đạo lộ giải thoát. Đức Phật suy nghĩ, nhưng mà cơ thể ta bây giờ làm sao mà ta tu được cái này, ta tu làm sao được, nó mệt nó nằm như vậy nó làm sao được. Cho nên Đức Phật nó suy nghĩ mới ăn trở lại đó, ăn lại đầy đủ, lại ăn một bữa mà ăn lại đầy đủ, ăn no đó, không có còn ít nữa, không có tiếp tục nữa. Thế bây giờ Đức Phật mới ăn trở lại thì năm nay kỳ Trường Như nói ăn này hết khổ hạnh rồi. Hồi ăn có bảy hộp mè hoặc ăn chén cháo nhỏ đó thì mấy ông đó chờ cho ông này gần chứng đạo được là mình theo ông tu liền, cũng chịu khó, cũng tiết thực, cũng khổ hạnh đến mức đó tối đa mà chờ cho ông tu cái đó được đó. À, nhưng mà cuối cùng ông này ông lại bỏ, ông lại ăn trở lại, thôi kiểu này rồi, thôi mình không có chơi ông này nữa. Ông này gì người ta dạy cái đó là cái đường giải thoát mà ông ăn trở lại làm sao giải thoát, cho tè dạy theo dục rồi vậy. Nhưng mà Đức Phật suy ngẫm bây giờ mình phải đi cái lộ trình này. Đức Phật chấp nhận thì ăn trở lại là khi mà cái người mà chăn dê mà đổ cho Đức Phật được cái bát sữa, Phật tỉnh lại, nó hồi tỉnh lại, nó nhớ được tất cả mọi cái. Sau đó mấy người đó rời đi rồi thì Đức Phật đi phát thời mới trở về gốc cổ Bồ Đề đó, mới hồi mới ăn uống trở lại để mà phục dưỡng cái cơ thể mình mạnh khỏe trở lại, rồi mới bắt đầu mới tu từ sơ thiền, mới đi vào mới mà đạt được chứng đạo 49 ngày. Đọc lại cái giai đoạn đó. Nhưng mà phải nói là cái khó khăn khi một người ta nỗ lực tu mà không có đạt được, lúc đó là lúc nó chết đó. Chứ không phải là lúc được mà trong lúc mình không biết pháp, không biết đường đi nữa, mà bỏ hết cuộc đời, bỏ ngay vàng như Đức Phật, thì chúng ta phải hiểu được cái tâm trạng đó. Bởi vì mình chưa có tới cái chỗ đó, chứ còn mình tới cái chỗ đó thì cũng đau khổ. Cũng như hàng bây giờ các cư sĩ, các con tu này, các con theo cái pháp môn nào đó tu, mà đến giờ này xét lại mình không giữ được giải thoát thì mình thấy đau khổ, mình cũng hết sức chứ đâu sao. Nhưng mà tại vì mình thấy mình cứ còn hy vọng, mình hy vọng bởi vì mình không có cái quyết liệt của mình, thành ra mình hy vọng là có lẽ là mình tu chưa tới, thành ra mình bám mà tôi cho bằng thiệt ra. Thì nếu mà được thì trong cái thời gian thì 5 năm là cao lắm, 10 năm là cái được, mà không được mà mình hết sức tu mà không được là cái pháp là tu được. Bằng chứng là tu được. Người ta luyện võ ít ra 5 năm 10 năm ta cũng phải võ, ta cũng phải giỏi. Còn mình tập luyện thiền định tới 5 năm 10 năm rồi, bây giờ cũng xịt sạc, cũng ngồi cỡ đó 2-3 tiếng hồ thôi rồi. Nhìn lại cái tâm thì nó cũng giảm bớt, chứ không hết được, tức là cũng được. Mình xác định đi, chứ không được. Chứ đừng có cố chấp mình nói chắc mình tu chưa tới. Đừng có nghe các miệng quá, em tổ nó phải tu nhiều kiếp đó. Họ tu không được rồi, họ cũng dạy mình chỉ không nhiều kiếp đó. Đời nay tôi biết, đời nay có linh, có được thân người là khó, mà được Phật Pháp là khó hơn mà. Được thân người đâu phải dễ, mà bây giờ tôi nỗ lực tu, tôi bỏ hết cả cái cuộc đời tôi đâu còn nghĩ gì hết, tôi không được gì hết, tôi làm gì đây nữa. Bỏ. Cho nên đau khổ. Thầy cũng nghĩ cái đời thầy bỏ cho tới 40 mấy tuổi mà ở trong tháp 9 năm trời tôi không được, phải như muốn chết chứ mình sống lại cái gì đi. Nhìn ai? Nên chừng đó mình thấy khổ. Nhưng mà khi mà đúng pháp rồi nhanh. Đúng pháp là tôi nhanh. Nghĩa là quyết tâm xả là mạnh nhanh. Bây giờ thầy nói như thế này, tại vì mình không có tâm xả, mình nửa đời nửa đạo, cho nên cái cuốn mà Đường Về Trước Phật thầy nói rõ mà. Đời là đời, đạo là đạo, chứ đừng biết lúc ướp vừa tu mà vừa sống đời mà vừa tu, người đó tham quá độ. Muốn làm Phật mà cũng muốn làm chúng sanh thì đâu có được. Đời phải đời, đạo dứt khoát. Cái đạo Phật nó rõ ràng, nó cụ thể. Bây giờ mình làm cái người cư sĩ này, đệ tử của Phật có giới cư sĩ, nhưng mà cái đạo đức an ngoài, chứ đâu phải người cư sĩ mình nói chuyện bực thơm được. Phải đạo đức đàng hoàng. Mà đạo đức của đạo Phật nó hẳn hoài lắm chứ đâu anh. Đọc giới luật của Đức Phật chúng ta thấy đạo đức rất kỹ lưỡng. Nếu mà tâm giới chứng hợp mà không biết các con mới có đọc luôn, biết tâm giới chứng hợp. Thầy nói bây giờ khạc nước miếng rồi nhổ nước miếng mình, nhổ được bụi cỏ là không được á. Cái vệ sinh của Đức Phật hồi đó kinh khủng lắm. Ví dụ như cái dòng nước vậy đó, mình khạc mình nhổ dưới nước không được, Phật cấm liền, đó làm gì thì kêu phạm giới đó. Mà cái đó là cái đạo đức của đạo Phật đó. Đấy, cái hành động đó là hành động thiếu vệ sinh đó. Chứ đừng nói đái ỉa. Thầy nói như vậy đủ biết là đạo Phật cái kỷ luật của nó mà giữ cái môi trường sống của con người trên cái cỏ thì không được nhổ nước miếng lên, nó không được đi trên đó dặn, chứ đừng nói đó là cái giới luật của Phật mà còn được đi như vậy đó. Nhưng mà cái người mà tu sĩ mà giữ được như vậy là ly dục đeo pháp đó. Mình giữ được như vậy là ly dục đeo pháp, tức là không làm khổ người ta. Mình làm khổ, mình nói nặng người ta giận, nó làm khổ trực tiếp rồi đó. Nhưng mà mình phun nước miếng, mà nước miếng mình nó rủi bị di trùng lao gì mình phun, nó tiền nhiễm người ta, đó là mình làm khổ người ta bao nhiêu không? Rõ ràng là hành động nhân quả, mình làm khổ mình. Cho nên đâu có, ví dụ như bây giờ mình ho hoặc là mình khạc đàm đi đó, thì mình phải lấy giấy mình gói rồi bỏ nó, đi đến cái chỗ nào đó mình mới bỏ cái chỗ nơi, chứ không phải bỏ dưới luật công Phật tâm giới chứng hợp cần những cái quay nghi tái hạnh hết sức là kỹ lưỡng. Ví dụ như bước vô trong cái phòng mà giảng là dép phải bỏ hoài chứ không được bước vô nữa. Nó là cái quay nghi đó, bởi vì mình cung kính pháp mình mới được pháp, chứ mình không cung kính pháp là không được cái quay nghi. Cho nên người cư sĩ người ta phải học 100 giới chứng hợp, nó là giới chứng hợp của một con người, tức là đạo đức của một con người. Còn nói về mà đạo đức của bậc thánh là tất cả những cái giới khác nó là đạo đức của bậc thánh. Mình có đạo đức con người rồi mình mới có đạo đức bậc thánh mới được chứ. Đạo đức con người cũng được, đi đâu cũng phun cạc giấy ăn gì cũng quăng tùm lum ra đó, thì môi trường sống vô bẩn như vậy thì đâu có nghĩa là đạo đức đó. Chứ đâu phải đó là hành động vệ sinh đâu, mà cái đó là hành động đạo đức. Mà không học đạo đức thì con học cái gì? Tu không tu cái đạo đức còn tu cái gì? Từ cái đạo đức đó nó mới đi nhạt, nó đi đi vào chỗ ly dục giải thoát. Từ cái ly dục giải thoát nó mới có thực được thiền định. Bởi vì Đức Phật nói giới thanh tịnh thì tâm nó mới thanh tịnh, tâm thanh tịnh mới là định, cho nên giới sinh định.
Còn mình chẳng thương cứ ngồi thiền mà đỉnh gì, đi ra đường ăn bẩn ăn mía thì qua cùng được. Còn muốn hạt muốn mía thì muốn đâu cũng nhổ được hết. Rồi hễ trên xe mà chỗ nào đi đường xa mà xe mà đậu xuống đi tiểu, chỗ nào cũng tiểu được hết. Đâu phải vậy, đâu có đúng cái kỷ luật như vậy. Tức là cái đó là cái thiếu đạo đức, mà cái thiếu đạo đức đó tức là cái thiếu xả tâm. Mình đừng nghĩ là những cái chuyện đó không phải xả tâm do, nhưng mà mình làm được cái này cái tâm đi được đi ánh sáng của mình không phải. Bởi vì khi mà thầy dạy gì giới được để mà ly dục giải pháp để đi đạt được giải thoát là giới phải thanh tịnh. Giới thanh tịnh nó không phải mình khép nó vào trong cái kỷ luật giới mà mình phải dạy người ta tu giới, nó mới dạy người ta có những cái hành động đạo đức. Nó do như cái hạnh mà từ do như cái hạnh đầy đủ, do cái tâm tu tập nó mà nó đầy đủ thì cái tâm ly dục giải pháp nó tu. Cho nên không bao giờ mà không phạm giới thì giới thanh tịnh thì lúc bây giờ muốn định cho con hóa về kinh tâm thì cũng dễ lắm. Bây giờ muốn mà có muốn nhập định cái gì thì cái người đó họ chỉ có hướng tâm họ như lý đắc ý, họ tâm thanh tịnh, họ tỉnh chỉ mà Phật nói tỉnh chỉ, tỉnh tức là cái tâm thanh tịnh, nó sẽ chỉ được các khai khác. Bây giờ mình muốn chỉ cái gì, chỉ tìm tâm tứ là vọng tưởng, đầu óc của mình phải niệm cái gì mình muốn chỉ cái đó thì mình ra lệnh mình nói tâm tứ phải tỉnh chỉ ngưng, không có được khởi niệm thì ngay đó mình ngồi đó nó không khởi. Chứ mình ngồi để mình ức chế nó để rồi nó lọt vào không vô biên cứu, thức vô biên cứu để làm gì đây? Còn này mình sao vậy? Không có tội nhân. Nó thì Đức Phật nói khẩu hành với nghĩ là cái chỗ mà tịnh chỉ tâm tự. Còn bây giờ mình muốn tịnh chỉ hơi thở của mình để nhập tứ thiên thì mình cũng hướng tâm mình nhắc ra như lý trợ ý mình nhắc nó. Thì mình nói ví dụ như mình ngồi là yên lặng, mình muốn mà nhập tứ thiên cái đâu phải nhập cho thiền mới nhập tam thiền, nhị thiền tam thiền mới nhập tứ thiền, phải đâu. Bởi vì Đức Phật nó tứ nhị ý túc mà, định như ý túc mình định nào thì phải vô định đó chứ đâu phải nhập từng tự rồi mới vô được đâu. Bởi vì như ý túc mà, định như ý túc muốn cái định đó nó phải vô đâu, phải không? Cho nên bây giờ muốn nhập tứ thiền thì ngay đó thôi ra lệnh ngay liền tâm nó phải vô đó liền, hơi thở phải tỉnh chỉ các anh không phải ngưng nhập tứ thiền, ra lệnh liền nào cái này nhập hơi thở không cần. Thấy không? Mình tu tâm mình thanh tịnh không tham sân si thì nó làm được, mà tâm còn tham sân si nó đâu làm được. Nếu mà cỡ tâm nó không tham sân si mà nó làm được thì nó là bá chủ hoàn toàn. Bởi vì nó ra lệnh được thì nó bảo cái thân bay nó bay, mà bảo gì nó làm nấy, mà cái đô cái lệnh của người ta, người ta gọi là đạo lực. Đâu phải chuyện dễ đâu. Mà tâm tham sân si thì ai làm được này, còn tham sân si thì không làm được đâu. Hết tham sân si mới được, mà hết tham sân si thì phải ly dục đi hết. Mà ly dục đi hết thì thầy hay là anh hay là các sĩ các con cũng phải sống đúng giới luật, phạm giới luật là không được. Bởi vì Phật nói tam vô lậu học phải không, giới định tệ nó mới vô lậu, mà giới mình không được còn biểu mình hết vô lậu để cho mình được cái lĩnh như vậy thì làm không có được.
Mà
dưới giới giới nó mới ly vậy. Bởi vì giới là
theo như tụi con thì là phải giữ mấy giới để được cái đó
thôi. Có năm giới thôi, nó ba cái giới đầu tiên là Phật giới, Pháp giới và Tăng giới. Mình sống mình tường đến chùa, mình nương theo các vị thánh tăng, mình nương theo pháp Phật dạy, rồi mình nương theo gương hạnh của Phật mình tập sống, chứ mình chưa có hoàn toàn được ba cái giới này đâu. Ba giới gọi là tam quy đó, mình thọ tam quy đó, tức là thọ ba cái giới sống đó là Phật Pháp Tăng á. Ba giới này rồi kế đó là năm giới chứ nó độc lắm rồi chứ không.
Năm giới
là không sát sanh nè, không trộm cắp nè, không tà dâm nè, không giận ngữ nè, không uống rượu nè, có năm giới thôi. Nhưng mà kèm theo mình để giữ gìn cho năm giới này trọn vẹn á, thì mình phải tập bát quan trai. Phải tập bát quan trai nó mới giữ được cái này chứ sao không? Không, nếu mà muốn mà được năm giới này trọn vẹn mà nghiêm chỉnh á, thì phải tập khỏi bát quan trai, tức là tập sống đời sống của tu sĩ đó, thì nó mới giữ được năm giới này trọn vẹn chứ. Mình học mình nghe nói năm giới của cư sĩ chứ nó khó lắm, giữ gốc á. Tu sĩ người ta còn phạm năm giới đó. Cho nên tập thọ bát quan trai, một tháng mình vô mình thọ bát quan trai là năm cái giới đó gấp đầu tiên, rồi kế bốn cái giới nữa nó cộng lại nó thành ba giới, tức là không trang điểm, tức là mình vào cái ba cái giới, nó lấy bốn cái giới của sa di nó cộng vô nữa thì nó làm cho còn có ba giới thôi, là không trang điểm, nghe không?
không nằm giường cao rộng lớn là một giới, không trang điểm là một giới, là hai giới nó cộng lại là một, mà một giới nó gọi là bát quan trai đó. Không, rồi không không ăn phi thời, nghĩa là ăn ngày bữa y như tu sĩ đó. rồi không nằm gì sao được, không 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 trang điểm,
không ngồi ghế cao nằm giường rộng,
không nằm giường rộng là một giới nè, không trang điểm là một giới nè, không nghe ca hát,
không nghe,
không ăn phi thời. Nó cộng lại bốn cái giới của sa di, nó dồn là ba cái, còn năm cái là cái không cất tiền, không cất giữ tiền bạc thì nó còn, bởi vì sa di nó không cất giữ tiền bạc rồi, nó tu sĩ rồi, còn mình cư sĩ mình còn cất giữ tiền bạc, cho nên cái giới đó thì khi mình vô thọ bát quan trai mình vẫn cất giữ tiền bạc được. Còn mười giới thập giới sa di đó thì nó chỉ có một giới là người mà cư sĩ mà thọ bát quan trai, nó chỉ có một giới là không cất giữ tiền bạc, không có giữ tiền bạc trong túi của mình nữa đó, thì cái giới đó người cư sĩ còn giữ được. Nếu mà bỏ cái giới đó nữa là thành cư sĩ rồi.
Giả sử như trong ngày đó không có tiền để trong tủ, nhưng con hoàn toàn không, hoàn toàn con không mua cái gì hết, con giữ bắt bằng cái giới là con không mua gì hết, như vậy là con có phạm giới
không? Không, cái đó là thuộc về cái giới của sa di rồi, vậy là tốt nữa, nghĩa là ngày đó đừng có dùng tiền
không,
nữa
không xài tiền, nhưng mà tiền mà vẫn có trong tủ,
có nhưng mà mình không xài nữa,
không xài thì cũng như giữ,
cũng như mà giữ được người giới đó, cũng như giữ được người giới đó. Nhưng mà thật không cấm cái điều đó, tại vì mình thọ bát quan trai, mình cư sĩ đó, thì ai cũng dường mình, tu sĩ người ta cũng dường, thành ra mình còn lấy tiền mình bỏ ra mình mua, là mình ăn mình tu. Hiểu chưa? Cho nên ông Phật không cấm cái giới đó được. Nó tôi cư sĩ mà giờ tôi vô chùa ai cũng dường tôi, nếu cũng dường tôi dám thọ lãnh, tôi dám ăn của người ta, bởi vì tôi còn cư sĩ chứ chưa phải xuất gia. Có xuất gia mới là thật, mới rồi ăn của người cũng dường được, còn chưa cư sĩ mà ăn của cư sĩ thì không được á.
Con thấy như con tiếc cái giới đó, mà thầy có khi con mua đồ ăn 2-3 ngày luôn, rồi thành ra ngày đó con hoàn toàn không mua gì, lá không mua luôn, con giữ được giới đó mà con sợ con phạm, con biết là mình để tiền tủ có phạm không?
Nó không có phạm, nhưng mà điều kiện là tại vì mình tập thôi, sau đó rồi mình phải bỏ luôn, không có mua nữa đi xin ăn. Chứ còn có mua là còn phạm. Thì bây giờ mình tập á thì coi như là mình mua, chứ giờ mình đi xin ai, tu sĩ mà xin đâu được, xin là sai đó. Pháp Phật là đạo đức lắm á, nghĩa là một cái người cư sĩ mà đi xin người cư sĩ á, người ta cho thì được á, mà một lần chứ mình xin nữa là không được, tu sĩ thì xin được, bây giờ đời sống người ta buông hết rồi, còn mình còn tích lũy còn cuộc sống mình phải làm sao, không xin được.
Mà thầy như giả sử như bà con ở chung là mẫu con là tiền con đưa bất cách con mua hết rồi, như vậy con có phạm không thầy?
Không, con làm con đưa cho bà, con không xài tí, nhưng mà con cũng còn ở cư sĩ được. Chừng nào mà con không có làm cái nghề nào mà ra tiền nữa hết thì được, đúng là cư sĩ. Bởi vì nghề nghiệp của Phật chỉ có lấy đệ nhất nghề nghiệp của Phật là đi xin ăn, cho nên không có làm ra tiền. Mà ông thầy nào mà làm nghề này nghề kia ra tiền làm thầy nó bậy hết, giới luật của Phật kỹ lắm. Bởi vì chỉ có cái nghề đó là nghề giải thoát mà, gây đi xin như vậy đó. Còn mình làm ra tiền là không giải thoát, nó dính.
Dứt khoát,
dứt khoát. Bởi vì thầy nói tu là tu mà không tu là thôi, đạo là đạo mà đời là đời, đừng có lộn xộn. Ở đời thì phải đạo đức, nó ra đạo đức, chứ đừng có lấy đạo đức nho giáo nói tôi có đạo đức tam căn ngũ thường giữ, không phải là đạo đức của đạo Phật nó ra, không có làm động ai hết. Làm bởi vì đạo đức của đạo Phật gọi là đạo đức không làm khổ mình của người, nó khó hơn đạo nho nhiều lắm. Bởi vì đừng có làm người ta, mình nói là nói mình phải suy nghĩ rồi chứ, mà mình nói bậy người ta buồn cũng không được rồi. Mà người ta chửi mắng mình thì mình coi chừng tâm mình giận là không được rồi. Nó khó là khó chỗ đạo đức đó. Cho nên con người mà học đạo đức của đạo Phật là con người phải có một cái trí tuệ nhân quả, biết cái lời nói của người ta tạo cái nhân nào, quả nào, đem đến như thế nào, từng đó cái tâm nó mới được an. Cho nên ở đây thầy có viết cái câu, thầy nói đừng nhìn cuộc sống bằng sự đúng sai phải trái. Mình thấy đúng sai phải trái là coi chừng nó ác pháp trong đó đó, mà hãy nhìn nó bằng đôi mắt thiện ác đó.
Làm sao thầy thiện ác?
Nghĩa là bây giờ mình thấy mình đúng mà người đó làm sai, nhưng mà người ta khổ thì sợ ra, phải không? Mình nói anh như vậy là trật, nhưng mà người ta buồn ra thì tức là chưa hẳn là đã là đúng đâu.
Mình nói vậy là đâu đúng,
đâu có đúng. Bởi vì đứng ở trong ai, mọi người xung quanh đây ai cũng thấy là cái chuyện đó của mình đúng, ai cũng thấy đúng. Bởi vì cái luật con người có cái luật sống của nó mà, thấy nó đúng, nhưng mà người ta buồn, người ta buồn chứ không phải là người ta vui, phải không? Mà có người ta buồn thì luật nhân quả không đúng rồi. Cái này luật nhân quả, cái đạo đức nhân quả nó như vậy. Cho nên khi hành động đó thì không có làm cho người ta buồn, mà người ta có làm mình buồn mà mình phải giữ tâm mình không buồn, thì cái đó là mình phải trang bị cho mình có một cái trí tuệ nhân quả. Cái cuốn nhân quả mà con vừa nói đó là cái cuốn nhân quả của tưởng, nó không đúng với nhân quả đâu, nó còn ở trong cái tưởng. Còn cái trí tuệ nhân quả của người ta bằng trí tuệ ý thức của chúng ta đang cái đó là ác thiện, chúng ta biết là khổ hay vui, chúng ta thể vui đó là thiện, mà có ác có buồn ở trong đó là khổ là ác. Mặc dù là bây giờ pháp luật cũng chấp nhận đúng cái đó là đúng, mà có khổ có người khổ trong đó là không đúng, đối với đạo không đúng. Cái đạo đức nó đặt ra mà nó hay lắm, nó làm cho chúng ta giải thoát, mà làm cho chúng ta sống chung đụng. Cái người mà hiểu biết đạo đức của đạo Phật rồi mà sống đúng, trong gia đình không bao giờ có tiếng con, người nào cũng sống tùy thuận nhẫn nhục vui vẻ nhau, bằng lòng nhau, không người nào mà làm người nào khổ, không ai nói tiếng cho người khác khổ. Đó là học đạo đức của đạo Phật. Mà muốn học vậy thì một tâm giới chúng học phải học những cái hành động của chúng ta gọi là quan nghi tế hành của một con người đó, từ nhỏ từng cái nhỏ đến cái lớn, vì cái quan nghi tế hạnh đó nó mới toát ra được cái nhân quả đó. Còn chúng ta học không học quan nghi tế hạnh chúng ta đâu biết, do đó thở chút là chúng ta bị đụng chạm nhau hết, mà đụng chạm nhau thì nó thành ra ác thắt hết, nó là khổ nhau. Tôi theo đạo Phật là phải thấy được cái đạo đức, bởi vì trước khi chưa có đạo Phật thì ông Phật đi tu thì ông bỏ cha bỏ mẹ vợ con phải khổ sở không, nhưng mà ông đi tu rồi đó, mà người nào mà cha mẹ không cho ông cho đi tu đâu, ông nhận đọc trung kinh có đúng không? Không bao giờ. Một cô đó 25 tuổi gặp Đức Phật, nghe pháp rất hay, xin Đức Phật đi tu. Đức Phật hỏi cha mẹ con, nói cha mẹ có chồng rồi. Đức Phật nói về hỏi chồng cho đi tu, thì mới ông Phật mới chấp nhận về hỏi chồng cho tu. Đợi chồng chết phải mấy tuổi rồi, ông Phật cũng già phú rồi. Thì đủ biết là như thế nào vậy. Cái lực, cái đạo đức của Phật hẳn hồi mà đâu có nói chuyện mà cái người mà không được, cũng như bây giờ Minh Điền con nè, vợ con đồng ý mà xin thầy lên tu, thầy không cho đâu. Đúng đạo đức mà. Bởi vì nếu mà con không vợ thì được, con có vợ thì bây giờ vợ con mới đồng ý, mới vui vẻ, chứ con không đồng ý đâu có được, mà phải gói lên để ở thì được. Em chấp nhận đi. Y như Phật. Còn một người mà thanh niên còn cha mẹ, mà cha mẹ họ không chấp nhận, không cho đi tu mà lợi chứ không được, chứ không phải là vô chùa nên muốn tu được. Bởi vì phải sống đạo đức đúng, cha mẹ bằng lòng rồi, tôi cũng có cái đạo đức của nó. Nhưng mà hồi nào đến giờ thì đạo Phật không ai mà khai triển cái đạo đức đó, cho nên người ta cứ khai triển thiền, khai triển cách tu để mà làm Phật sớm thôi, chứ không chịu làm người. Cho nên cái người mà theo đạo Phật đó, thì người ta dường như không biết đạo đức. Mà hãy nói đến đạo đức của đạo Phật thì đạo đức mê tín, mà như xuống địa ngục rồi bị chứ cắt lử này kia làm ác này kia, cái đạo đức kiểu đó thì thầy không thay nổi. Ồ dạ không. À, không thầy nói tại nên bởi cái Phật đạo Phật có đạo đức hẳn hòa, mà các thầy các tổ đã quên mất cái đạo đức rồi. Đúc cái đạo đức gì chứ không, đạo đức Nho giáo gì? Rồi gọi là tam dung tam tế, như thì khi hoàn hạnh dung tam tế, nghĩa là dung ba cái tôn giáo, là làm một cái tôn giáo đó, tức là khổng rồi tiên rồi Phật hợp lại thành ba cái tôn giáo, trở thành một cái nền đạo đức. À, nói về đạo đức con người thì lấy khổng giáo mà làm đạo đức, mà nói về mà tu tập để mà trường sanh bất tử thì lấy lão tử, lấy tiên đạo, mà nói mà có tâm không tham sân si thì lấy đạo Phật để tạo những cảnh nhất là có nhiều Phật cao nhất. Còn mấy ông này là từ con người rồi lần lượt đến tiên rồi mới Phật, họ đi từng giai đoạn, họ lấy ba tôn giáo ghép lại làm cái tôn giáo của Việt Nam, cái đó là Phật giáo Việt Nam đó. Chứ như còn Phật, đạo đức của một cái tôn giáo nào phải nói là nó có cái đạo đức của nó chứ không phải là không có. Đạo Phật nó phải có cái đạo đức của nó chứ.
Pháp môn tịnh độ có phải là cái kim ngọc nữ gì của Đức Phật Môn Ni nói ra?
Thật sự ra thì thầy nói rằng nếu mà nói Đức Phật nói ra thì thật sự ra thì coi như là phỉ báng Phật. Bởi vì chính Đức Phật ra đời là Đức Phật nhằm phá cái thế giới siêu hình, chúng ta cái thế giới chúng ta là có thân người, có này kia, Đức Phật đều là tưởng tượng mà chúng ta đều là tưởng tượng, thân này đâu phải là của chúng ta thật sự nữa đâu, nó là do duyên hợp mà có mà. Như vậy mình cứ nghĩ cái thân này của mình, cái tâm này của mình, nhà của mình, cái này của mình, Đức Phật nói thẳng nó là duyên hợp có sao được mà có, mà mấy người cái mang được thì theo chỗ nào đâu, những người muốn có nó đâu có, cái tam cái ngoại nó mất tiêu hết, không còn gì hết. Cho nên thập nhị nhân duyên, bài 12 nhân duyên của Phật để chỉ xác định cái cuộc sống của chúng ta, thì nó rõ ràng là từ cái thân này cho đến các cái duyên mà để tạo thành cuộc sống thế giới đó, thì nó còn là cái khổ. Chết rồi thì 12 duyên này không còn cái gì hết.
còn nói gì nghĩ riêng á, tức là nghĩ đúng á, thì chỉ cái thân của chúng ta nè, thân không có chỉ cái môi trường sống hoài, thật nhiên nhiên là nó chỉ riêng cái môi trường sống hoài, tức là sáu tầng tiếp xúc, sáu tầng là cái thân nước hoài, thì nó là thật nhiên nhiên rồi. Còn nói về cái ngũ uẩn là cái thân của chúng ta là mắt tai mũi miệng, nói về cái thân của chúng ta là các cái nơi gì thức ngọt không ấy, sắc thọ tưởng hết á, nó năm cái uẩn này đó, thì nó chỉ cho cái thân của chúng ta. Nhưng mà khi người chết rồi nó cũng không còn cái gì hết. Thế mà rồi chúng ta cứ cho nó là thật, thế giới này là thật, của mình là có thật. Rồi bắt đầu nghĩ ra tưởng là cái thế giới kia mình là cho nó có cái linh hồn nữa. Thôi đó, cái chuyện đó, bài đã đủ chứ bây giờ nó tính tiếng tâm linh hết. Rồi bắt đầu vẽ ra thêm những cái thế giới nữa là cái thế giới cực lạc, có ông Phật Di Đà viết mình về trên đó ở bên Phật cực lạc thôi chứ. Mà đẻ ra đúng đó, nghe ra có được. Đạo Phật ra đời, trong khi đó có nhiều tôn giáo đã quy định thế giới kia mình. Mà chính vì thế giới kia mình đã làm cho con người ta mê tính là hậu kinh Đức Phật đọc quá chát, tên gọi là tưởng tư, chúng ta phải hiểu tư. Ta lại đọc lại cái bài kinh căn bản, mà Phật dạy trong cái bài kinh pháp môn căn bản, Phật nói tất cả những cái thứ là tưởng tư. Cho nên Phật nói 33 cõi trời, 33 cõi trời Đức Phật thì nói cõi trời này, cõi trời kia, 33 cõi trời đưa là tưởng tư chứ. Chúng ta là lưỡng tư đâu, được cái tưởng của mình tưởng ra, nó đâu có thật. Nhưng mà các con đọc ra trong kinh thì các con nghe nó ở có cõi trời nào đã đu trước, nào là trời tha quá, nào là tứ thiện thiên này kia, nào nghe đủ thứ cõi trời, Quan Âm thiên rồi này kia, nào đủ thứ. Đức Phật nói vậy. Nhưng mà đọc cái bài kinh căn bản Đức Phật cũng phát tập xuống hết. Đức Phật còn có một cái bài kinh như thế này. Đức Phật nói có nhà vua đó, Đức Phật đem một cái câu chuyện để chúng ta nhận thấy nhà vua có một cái ông quan hay là ác. Nghĩa là ổng lãnh cái chức vụ là hằng ngày là giám sát người nào mà ăn trộm cắp là ổng đã chém đầu hết. Nghĩa là đưa đến ông đó là ổng cắt đầu hết. Thì ông mới nói từ nào tới giờ Khanh lãnh cái chức vụ này là Khanh ác giết người dữ lắm, chắc chắn là Khanh thế nào cũng bị đòi địa ngục. Vậy thì nếu mà Khanh chết đi á, thì Khanh nhớ là Khanh làm sao Khanh về Khanh báo khó địa ngục thật sự, bị gì thế nào Khanh cũng bị hành hạ thôi, vì Khanh giết người. Mặc dù là ta ký tên nhưng mà nhà ngươi trực tiếp giết người ta chắc chắn là phải đòi địa ngục, thế nào thì cái tội của nhà ngươi phải đòi địa ngục thôi, như thế nào thật được. Cho nên dặn quan này dặn dò hết chứ, cuối cùng quan này chết mất tiêu luôn, từ năm này đến năm khác không thấy ông về báo tin có địa ngục hay không. Đó là cái câu chuyện Đức Phật đặt ra để mà cho chúng ta hiểu. Thì lại trong điều đó là có ông quan thất thiện, không làm điều ác mà bố thí làm lành đủ thứ, không có làm chọc kẹo ai hết. Thì ông này được nhà vua chấp nhận là ông thất thiện, vậy thì chắc chắn ông sẽ sanh cõi trời. Vì các tôn giáo khác người ta nói mình làm thiện là sanh cõi trời, gì mình làm ác rồi đi ngủ gì. Vậy thì ông cái ông quan nó sắp sửa chết thì nhà vua đến căn dặn ông, nếu khi nào mà ông chết ông về được cõi trời thì ông về ông báo cho ta biết có cõi trời thật sự, nhớ ta ông chẳng nhớ. Nhưng mà cuối cùng ông này chết cũng không thấy về báo gì. Thì trước kia nói ở địa ngục á, thì ông nọ bị xuống giam địa ngục thì sao không cho về, thì đúng rồi, thì có các tôn giáo, các cái giáo chủ khác họ luận, họ nói tại ông đó ông làm ác, ông mắc ta bắt bỏ tù chứ làm sao gì được. Nhà vua dặn dặn chứ người ta bị người ta gồng cấm trói vô dưới làm sao mà gì được. Thì sau đó thì có ông quan đó chết thì nhà vua cũng dặn ông đó, thì mấy ông kia không có lý luận được. Bây giờ mấy ông nói là bị tội thì người ta cột, người ta trói, người ta bỏ tù chứ ta không cho về. Còn ông này sanh lên cõi trời thì lẽ đương nhiên là ông ta muốn đi đâu cũng được, chứ tại sao tôi dặn ông về mà ông không về báo. Như vậy rõ ràng là không còn. Còn thấy cái bài kinh đó xác thật chứ, để xác định là không có thế giới siêu hình. Đó là cái thức phá cái thế giới siêu hình. Mà con người từ khi con người mà có con người trên hành tinh này rồi, thì trước cái cảnh thiên tai quả hoạn, trước cái núi non hùng vĩ, trước cái thời tiết nó vĩ đại đó, người ta sợ hãi. Những cái cây cổ thụ nó lớn hàng bao nhiêu mình thấy mình cũng ghê, nhưng với cái da con nó lớn dữ tợn. Thành ra mình thấy mình nhỏ bé quá, mình kiếp đảm, mà mình kiếp đảm thì tức là tư tưởng, cái tưởng của mình phải tưởng có thần cũng đó. Mà từ cái tưởng đó nó sẽ linh. Bởi vì cái cục đất cứ gò mối thôi, mà mình cứ đốt ngang, mình giá phù hộ được cho mình giỏi. Cái trong hôm trợ ai đi ngang qua mà ỉa đái bậy bạ là quở liền. Ai quở cái tưởng của mình chứ.
Vậy là cái cuốn kinh này nè, theo như lời Phật nói hay là cái gì Quỳnh Sáu này muốn hỏi thầy đó.
Thực sự ra đây
không phải Phật nói mà
không có để như thiện
hóa dân. Cũng như bây giờ thầy viết kinh thầy cũng để như thiện hóa dân được cho ai.
đâu phải chỉ như thị ngã văn là
ở là để cái thần nói thần dạy mà có một cư sĩ diệu nguyệt đó hỏi Đức Phật có cái pháp nào mà có thể là giải quyết cái sanh tử trong đời này không? Đức Phật nói thành ra tính con không biết là nó có Phật nói hay không.
Thôi cha, bây giờ đây là nó thuộc về cái các pháp đại thừa và các pháp đại thừa. Thành ra thầy nói thật sự ra nó cũng nói thì mà đừng chạm các pháp đại thừa là do phát triển mà ra, do cái người sao các tổ sao phát triển. Bởi vì khi Đức Phật tịch rồi đó ha, thì lúc bây giờ đó thì cái những người mà chân tu thì người ta đâu có tranh luận. Mà những người mà tôi chưa tới đâu phải toàn bộ 1250 vị tỳ kheo Đức Phật là chính hết đâu. Nó chính con số ít thôi chứ đâu phải chính. Thì cái số mà còn lại mà chưa hoàn tất mà quyết giữ gìn giới luật á, thì thấy mấy ông này họ mấy cái người mà tôi chưa chứng họ giữ, họ danh lợi chứ. Thành ra họ chia ra, bắt đầu nó chia là hai bộ phái là đại chúng bộ với thượng tọa độ. Thì trong khi nó chia ra rồi thì hai cái bộ phái này chia ra rồi thì cái những người mà bậc chân tu là người ta thấy chia ra rồi là người ta rút đi hết. Bởi vì chia rẽ mà tăng đoàn mà chia rẽ thì ai còn ở đó, bởi vì chia như vậy là nó có chống đối nhau rồi. Nó mới chia ra chứ còn nếu không chống đối là sao chia ra. Thì lúc bây giờ mấy cái ông mà danh lợi á, mấy do đó nó còn nằm ở trong những cái khối chia rẽ này. Mình phải hiểu khi là chia là nó phải có danh lợi trong đó nó mới chia, chứ không có danh lợi là nó phải hòa hợp tăng rồi. Mà tăng già mà chia rồi thì nó đạn nứt rồi nè. Thì khi mà chia ra rồi thì cái thượng tọa bộ này bắt đầu nó ôm cái bộ kinh Duy Thủy nó đi. Nó sợ ba cái ông đại chúng bộ này sẽ là làm sai lệch hết, phá giới mà trong khi đó nó đã phá giới rồi. Thì lúc bây giờ từ cái đại chúng bộ này nó lại chia làm 20 bộ phái. Bởi vì ông nào cũng muốn chủ quyền cái giáo hội của mình, quyền mình nắm cái nhốt của mình mà. Thành ra chia 20 bộ phái nữa. 20 bộ phái nữa thì bắt đầu nó đẻ ra giới luật. Nó dứt sai giới luật ra để mà nó sống theo cái kiểu mà dục của nó như thế nào, nó bẻ dụng ra giới hết. Bây giờ thầy nói giới cũng như con có biết giới, ví dụ như giới về ăn uống. Phật nó ăn ngàn bữa, thế mà mấy ông dám bẻ ra như thế này. Buổi sáng thì chư tiên ăn buổi sáng, Phật ăn về ngọ, chúng sinh ăn sao về ngọ, ngã quỷ ăn đêm, không nó bẻ một cái giới ăn không, nó ra làm bốn cái đó. Để sáng với thầy ăn đâu có tội, vì chư tiên ăn phải không, chưa ăn được mà còn chúng sanh, còn buổi chiều ăn là còn chúng sanh chứ chưa phải là ngã quỷ, chỉ có ăn đêm. Vậy rồi bây giờ tới ăn đêm nó còn ăn nữa mà. Thì nó bẻ dụng giới như vậy đủ biết rồi, nó phá giới. Còn giới thì nó chỉ là đọc một trong giới. Thì nó đặt đủ thứ trong đó. Phật chưa chết mà cái giới cấm rằng không có được xách dép đi vào pháp Phật. Phật chưa chết mà sao có pháp mà cấm vậy? Nó bởi vì mấy ông tổ giết mà ló đuôi người mình đập giới đó, mình thấy rõ ràng phải không? Nghĩa là cấm không có cho xách dép vô pháp Phật. Mà ông Phật không còn, mà ông chế giới kiểu đó, ông bộ, ông làm cái mã ông trước đâu có gì đó. Chết rồi nó mới chia ra, chia tám phần phải không, tám nước mới chia tháp thờ. Chứ đâu có cấp cái tháp nào của Phật nào đâu, thầy đâu có thấy ở trong kinh nói Phật khi cái tháp của Phật chưa chết để chờ đem chôn vô nó chôn bao giờ đâu, đâu có điều đó đâu. Mà thế mà ở trong giới luật lại Đức Phật lại chế giới ra cấm không có được xách dép vô tháp thật, là sao vậy, có đúng không?
Tính là thầy mà thầy nói như vậy á, địa ngục thiên đường mình do cái tưởng rồi, như vậy mình cái mình đang tu đang kêu gọi là cái gì
hả? Bây giờ cái địa ngục và thiên đàng thì Đức Phật đã xác định rất rõ, một hành động ác nó sẽ có cái quả khổ, quả khổ đó là địa ngục, mà hành động thiện á nó sẽ đem lại cái sự an lành, cái sự phước cho mình, thì cái đó là thiên đàng. Cho nên làm thiện thì Phật nói cõi trời, mà làm ác là địa ngục. Nó rõ ràng trong cuộc sống này nó địa ngục hay thiên đàng ở đây. Cho nên mình mở cửa thiên đàng hay địa ngục mà không. Cho nên có một vị thiền sư, có một vị ngự lâm quân, là một vị mà theo hầu nhà vua, một võ quan theo nhà vua. Do đó đến mới hỏi, bữa đó thì ông ta đến mới hỏi vị thiền sư, hỏi gì có địa ngục thiên đàng. Thì ông thiền sư đó ông không có giải thích hẳn đâu, ông hỏi như thế này. Ông có hỏi như thế. Tôi nhìn ông đó là cái thằng sẵn ra diễn mà bài đặt mang gươm đến đây hỏi gì một cái này. Thì cái ông võ quan này thì ông phải tức cái gì, tức ông rút cái thanh gươm ra, ông đưa con này thanh gươm như thế này mà ông nói tôi cái thằng ra diễn, tôi là một nghĩa lâm quân của nhà vua gươm. Thì ông thiền sư mới nói đó là điều khi một vị tướng mà rút cái thanh gươm ra thì phải có đầu rơi máu đổ, thì có sự đau khổ đó, địa ngục chứ còn gì, có người chết thì phải địa ngục. Thì ông này nghe vậy cái giật mình, cho nên mới đút cái thanh gươm vào vỏ. Thì vị thiền sư mới trả lời tiếp, đó là nghĩa là không có gươm mà đút vô vỏ thì không có người chết, thì tức là thiên đàng. Nó xác thực được cái điều cụ thể mà, cho nên đâu có địa ngục, đâu có thiên đàng, đâu có thế giới siêu hình đâu.
Và thầy con lấy không hỏi là bây giờ hiện tại thầy nói như vậy, bây giờ cái mà mình đang tu vậy, cái này gọi là cái gì, ngã hay là Phật tánh hay là cái
à, nó cái đó hả? Bây giờ muốn hỏi về những vấn đề tu ngã vậy à? Bởi vì vốn con người nó do từ nhân quả sinh ra mà chết đi cũng trở về nhân quả à. Thì bắt đầu trong nhân quả này nó đâu có gì, nó luôn liên tục, nó theo cái nghiệp lực của nhân quả mà nó tiếp tục tái sanh luân hồi, chứ đâu có cái gì của mình hay cái gì không của mình.
Vậy ta gọi linh hồn phải không?
Không phải, không phải, nó là nhân quả. Bây giờ ví dụ như bây giờ một người mà ghiền rượu đi ha, họ đi ngang quán rượu nghe mùi rượu thì họ muốn vô, không? Đó là cái nghiệp lực thói quen của mình. Nên là cái nói, nếu mình nói cái ngã thì sao lại cái người đó người ta nghe mùi rượu ta không vô, ta cũng có cái ngã sao ta không vô mà lại mình vô? Thì cái nghiệp lực nó do cái ông này uống rượu uống quen rồi, nó giống như mùi rượu thèm. Còn cái người không uống rượu thì làm sao thèm, nhưng sao lại nó chứng được đâu được à, đó là cái nghiệp. Cho nên nó có nghiệp ác nghiệp thiện, nó không đồng đều. Cho nên con người chúng ta sống không có người đồng đều, gương mặt người nào cũng khác, không giống người nào được hết.
Thầy nói như vậy cái nghiệp nó có tri giác hay không, không tri giác là sao nó biết
à? Bây giờ thầy nói như thế này nè, nếu mà nói nó có tri giác à, thì sao là Phật nó vô minh? Bởi vì trong thập nhị viên Phật nó vô minh sinh thành, thành sinh thành sinh thức. Tại sao mình nói tri giác? Mình đừng có cái biết của mình đang biết, mình tưởng tri giác, mình biết ở trong cái ngu, cho nên mình mới khổ, mình mới tạo nghiệp. Vì sao mình lấy cái đó mình gọi là tri giác?
Rồi sau khi mình chết đó, thầy, cái thức nó làm sao để mà mình đầu thai
lại
cái người mới?
À, nó đầu thai cái người mới, thầy xin trả lời. Nó đầu thai người mới á, là mình sống trong cuộc sống, mình quân cái hành động gọi là nghiệp lực. Nghiệp tức là ác thiện á. Thì khi mình bỏ cái thân này, hết cái nhân duyên của nhân quả của cái thân này á, thì nó bỏ, thì cái nghiệp đó nó thiện, thì nó tương ưng với cái chỗ nào mà như nó đã làm. Ví dụ bây giờ ông cha mà đời sau của mình á, thì nó tương cái nghiệp đó nó thiện thì nó tương ứng với ông cha đó, nó phải tương ứng với nhau. Thì ngay đó mình bỏ thân này thì nó tương ứng ngay đó là nó sẽ mình, người đó sẽ là cha mình rồi, cha thứ hai, cái thân thứ hai của mình rồi. Nó tương ứng mà, chứ đâu phải nó đi. Bởi vì đối với cái nhân quả nó không có cái không gian và thời gian mà nói nó đi thì nó sai lắm. Nó tương ứng thôi. Bây giờ mình ở đây mình làm cái điều gì kệ nó, không biết. Mà trong cái không gian này bao nhiêu con người mà nó tương ứng với cái hành động nhân quả thiện ác của người ta, nó cái thiện ác này nó tương ứng với kia thì nó tái sinh đó. Con người đó, hiểu chưa? Hiểu vậy không? Chứ nó không có đi mà không có phải mang linh hồn á, cái thần thức gì theo vô đó hết. Tại vì cái nó, cái nhân quả của người đó nó tương ứng với cái nhân quả này, nó tiếp tục, nó tả cái nhân quả của nó phải thành con người để nó
thành. Vậy là khi mình chết cái hồn mình
ở đây mình bỏ nó mất. À, nó coi như tương ứng liền. Mà chứ không có, tiếp tục liền chứ không có mà 49 ngày à, cầu siêu cầu an gì.
Không phải là có linh hồn không mà thầy, hay là chỉ có cái nghiệp thôi.
À, lẽ đương nhiên làm hàng ngày mình tạo cái nghiệp thì có nghiệp chứ không có cái gì nữa. Bởi vì Phật nói ngũ uẩn không còn có cái gì nữa. Nếu còn có một chút xíu gì còn của cái thân ngũ uẩn này thì đạo Phật không ra đời, Đức Phật đã xác định. Nghĩa là còn một chút xíu cái thức không, một cái chút xíu gì của thân ngũ uẩn này thì đạo Phật cũng ra đời, vì không thể cứu con. Vì nó có một cái diễn diễn là thì không thể ra đời. Do nó nhân quả, do nhân duyên hợp, cho nên vì vậy mà nó ra đời để mà chỉ cho người ta biết, để mà nó có.
Thầy, như vậy là có niết bàn không
ạ
thầy?
À, lẽ đương nhiên là cái niết bàn là cái chỗ nào Phật nói diệt đế là niết bàn cái gì? Nhưng mà diệt đế là cái gì? Hết cái tâm dục là niết bàn. À, tức là mình hết tham sân si này, mình hết tham muốn thì cái chỗ cái trạng thái tâm đó đó là cái niết bàn. Cái chỗ đó là hết cái nghiệp, cho nên nó chấm dứt tái sinh luân hồi, gọi là niết bàn. Chứ mình nói niết bàn có cái cõi thì Phật. Bây giờ thầy hết tâm tham sân si, thầy hết tham muốn rồi. Thì bây giờ thầy đang mang cái thân nhân quả này, thân nhân quả nó vẫn còn chứ, nhưng mà thầy luôn luôn tự tại Bồ Tát thành thâm bát nhã ba la mật đa thời chiếu kiến ngũ uẩn như không vậy. Điều đó là điều đặc lý thuyết chung. Mà bây giờ muốn cho nó dai không thì bắt đầu đi từ giới nè. Bây giờ muốn không thì ăn phải ngàn bữa, mà ăn ba bữa nó là cái ngã rõ ràng rồi. Mình tích lũy cho nó ăn, mình nuôi nó nè. Còn mình ăn ngàn bữa mình giảm, mà bây giờ nó thèm ăn là cấm nó không ăn thì nó là không lành nữa. À, bây giờ nó muốn gì đó cấm nó không lần, bây giờ thấy cái áo đẹp nó muốn, thấy cái tốt nó muốn, cấm nó lần thì nó không lần đó.
Vậy là thầy dạy như vậy là cái ngã nó phải là mình giữ nhớ cho mình không có có tham mê cho cái ngã.
Nào đúng rồi, đó là diệt lần nó đó, diệt lần cái ngã, cái đó là diệt lần.
Còn cái lý đại thừa chỉ nói là cái lý thuyết thôi.
Lý thuyết, đúng đó,
vẫn mê hoài.
Nó vẫn mê.
Pháp của thầy tinh thần nó biết dạo thiền môn nó
thầy
là
vậy, nó thống nhẫn trong từng vũ trụ như thường. À, cho nên nó đâu có xả tâm, bởi vì thầy nói thiền nó thiền không xả tâm.
Không có thể đắc được.
Và thầy xin nghe thầy dạy cho con rõ là thế nào là ức tâm, thế nào là xả tâm, chế tâm, thế nào là xả tâm.
Bây giờ mình ví dụ như mình ngồi đây mình niệm Phật Nam Mô A Di Đà Phật, mình niệm được nhất tâm không bao giờ loạn, thì người đó tự ức chế tâm. Bây giờ cái tâm mà nó dùng nó ức như vậy đó, là nó không có khởi một cái niệm ra thôi, tức là nó không thiền thiện niệm ác gì hết, nhưng mà cái tâm tham sân si nó đâu có xả. À, còn cho nên bây giờ khi mà nén ức chế nó ra, nó đụng nó còn giận dữ hơn ai nữa, chứ đừng nó còn tham hơn ai nữa. Cho nên cái tu riết rồi, cái người mà tu mới đầu tu vậy chứ tu sau rồi riết rồi, họ có chức danh đụng tới họ coi trời cũng dễ đâu, hơi dễ. Họ chưa có danh thì còn dễ đỡ chút, chứ mà họ có danh họ làm lớn rồi thử coi, không có dễ đâu, khó lắm. Cho nên ở đây do cái chỗ xả tâm mà thiền ức chế tâm là như là câu niệm Phật, như là hơi thở. Tôi sổ tức này, tôi đến 1, 2, 3, 4, 5, 7 là tôi ức chế tâm đó. Còn bây giờ tôi hít vô nè, tôi biết tôi hít vô, tôi thở ra, tôi biết tôi thở ra nè. Rồi tôi kìm theo cái sự xả tâm, quán ly tham, tôi biết tôi hít vô là quán ly tham, tôi biết tôi thở ra nè. Thì cái ly tham này là xả tâm, cái tâm chúng ta là tâm tham sân si mà, chúng ta phải xả nó, thì xả nó thì tức là ly rồi.
Như vậy đó con hiểu gì phải không thầy? Thầy dạy như vậy á, tôi nghĩ ức chế tâm có nghĩa là thấy cái tâm niệm của mình nhưng mà không có quán mà
không có tìm quán xả,
quán buông xả nó mới là gọi là xả. Phần này chỉ biết đơn thuần không á, như vậy là ức chế.
Ức chế, cho nên nó chỉ có tu được tỉnh thức, tỉnh thức ở trong cái niệm đó thôi. Ví dụ như niệm Phật hơi thở, cái niệm hơi thở mình tỉnh thức đó thôi, chứ còn cái chánh niệm không có.
Thầy trong con cuốn con đường trắng, thầy Đức Hạnh nói về cái thấy hơi thở nó là đạo Phật và đạo tỉnh thức, như vậy cái đó phải là ức chế tâm
thôi thầy. À, sao thầy Đức Hạnh nói sao?
Thầy Đức Hạnh trong cuốn con đường xưa mây trắng đó, thầy nói cái vấn đề đó là gọi là đạo Phật và đạo tỉnh thức, tức là mình biết hơi thở 16 cái pháp hơi thở đó.
À,
thở ra thở vô đó mình biết gì phải ức chế tâm
thầy. Ức chế tâm, ức chế nó không phải xả tâm. Cho nên ví dụ như mình biết 16 cái đề mục như vậy là chưa tâm, nhưng mà trong cái pháp đó là tại vì thầy Nhất Hạnh ổng tưởng theo cái kiểu của pháp đại thừa ảnh hưởng thôi, cho nên ngài triển khai ra vậy. Chứ còn trong cái bài pháp đó 16 cái đề mục thiền thì Phật kèm theo như quán ly tham, quán ly sân, quán vô ngã, quán vô thường, Đức Phật có dạy thêm để cho cái chánh niệm của mình luôn luôn liên tục ở trong cái chánh niệm, là cái niệm không khổ mà cái niệm xả tâm, nó luôn luôn có nó chánh niệm tỉnh giác mà, tỉnh giác thì phải ở trong cái chánh niệm. Cho nên vì vậy mà luôn luôn mình tìm theo cái chánh niệm, chứ không phải cái kia là mới là cái niệm tỉnh thức, chứ chưa phải là cái chánh niệm. Mà mình thất niệm là mình thất niệm cái niệm chánh niệm, còn cái niệm tỉnh thức thì mình có. Giờ này cái niệm tỉnh thức là niệm ức chế tâm, bởi vì mình cứ tỉnh thức mình giữ đó, mình không xả tâm thì cái chánh niệm mình không có. Mà Phật nói chánh niệm là cái niệm nó làm cho mình không tham sân si, nó mới chánh niệm, chứ đâu phải là cái chỗ hơi thở là chánh niệm đâu, mà hơi thở chỉ là cái niệm tỉnh thức. À, lấy cái hơi thở mình thở ra, biết ra biết vô, đó là tỉnh thức ở trong hơi thở thôi, chứ không phải là chánh niệm. Mà chánh niệm là phải kèm theo quán ly tham, quán ly sân, đó là cái chánh niệm. Bởi vì niệm đó là niệm ly tham sân si mà, nó mới chánh niệm được chứ. Nó là niệm giải thoát mà, nó không tà niệm.
Thầy còn như cái thầy, như Hòa Thượng Thanh Từ thì Hòa Thượng dạy là cũng như là khi lục căn mình tiếp xúc với lục trần, và tỉ như mắt thấy sắc, biết mình có tánh thấy sống cái Phật tánh thấy đó. Thầy dạy như thầy dạy như vậy là sống với cái Phật tánh, thấy biết mình thấy, là ăn biết mình ăn, làm biết mình làm, nhưng không dính trong đó, coi như không thấy, không nghe, không ăn, thì như vậy không có phải là sống gọi là kiến tánh không mà thầy?
Không, cái đó chỉ là lường để cho mình sống cái kiểu nén tâm á, nén tâm xuống chịu đựng, nhưng mà đụng rồi thì nó dính. À, bởi vì cho nên cái người mà tu giải thoát phải thấy được cái chỗ này. À, mình nói thì được á, nhưng mà mình sống được đâu. Nếu sống được thì mọi quý thầy đã thời gian hòa thượng đã dạy, người ta giải thoát hết rồi, còn đâu mà ở đâu mà gọi là xả tâm hết rồi còn. Bởi vì cái này phải cái người ta luận, người ta nói ra thì mình chưa có xác định rằng đúng hay sai, nhưng mà mình xác định được cái thời gian tu thì nó sẽ đúng hay sai. Lúc Phật dạy như thế này nè, người ta nói cái gì đó mình phan tin đã, mình phải thấy được cái chuyện làm của người ta có làm được, À, ví dụ bây giờ ông thầy đã dạy vậy mà ông còn ăn ba bữa thì tức là ông chưa có xả ly đâu. Ông nói vậy chứ ông nói ông thấy được dính phải không, nhưng mà ông thấy bữa ăn còn ăn mà là thì vậy có dính hay không? Mình phải thấy ông thầy, cái ông dạy mình á rồi mình mới tin. Cho nên Đức Phật dạy á, thầy nói như thế này nè, đừng có tin ta nói nữa mà hãy về thực hành được mà thấy nó giải thoát liền á thì đúng, mà không giải thoát là không đúng, phải không? Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai phải xét lại cái người đó, cái người mà dạy mình cái pháp họ có nói vậy mà họ có làm đúng không, thi hành phải hợp nhất á. Ông ta nói một điều mà ông ta làm ngã rồi mình cũng tin nữa. Ông ta không làm được mà dạy mình bắt mình làm chuyện đó. Cũng như bây giờ thầy dạy mấy cô ở đây với thầy đây ăn hàng bữa mà thầy ăn ba bữa họ chịu không, mà chấp nhận thầy không? Thầy phải làm tương đúng chứ. Thầy dạy độc cư mà thầy nói chuyện hoài thì thử hỏi. Cho nên có lúc thầy không thèm nói chuyện với ai hết, cho nên Phật tử đến đây họ biết là cũng chán nữa, họ không muốn. Nhưng mà thầy dạy người ta phải độc cư thì thầy phải sống độc cư chứ, mình phải làm gương cho người ta chứ. Mình làm thầy mà mình nói điện chuyện mình làm ngã thì sao được.
Thầy như trong kinh Đại Thừa nói với thiết kiến sinh của Phật tánh, thầy có công nhận là có Phật tánh không hay là không có Phật tánh?
À, nếu có Phật tánh thì đạo Phật là đạo hữu ngã rồi, bởi vì đạo Phật là đạo vô ngã mà. Bây giờ mà nói có Phật tánh thì mình đã chắc, dù là chắc một cái gì mà nó còn có cái gì cũng là Phật tánh. Cho nên cái câu mà kinh thầy nhắc lại cái câu bốn câu kệ của Phật: thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn. Các tổ ăn mất hai câu kệ sao cũng được, để chỉ cho gì? Thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn, chỉ trên trời dưới trời chỉ có ta duy nhất, là chỉ cho Phật tánh mình chứ gì, là hơn hết gì. Cho nên gọi là tối thượng thừa, phải không? Nhưng mà cái bài kệ của người ta rất rõ ràng: thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn, nhất thiết thế gian sanh lão bệnh tử, trên trời dưới trời ta là người duy nhất vượt qua sanh già bệnh chết. Có phải Đức Phật xác định được cái điều đó? Vậy mà mấy ông bất đạo đẻ ra nữa. Mấy ông đẻ ra như thế nào? Trước Đức Phật có phải Đức Phật quá khứ? Nếu có phải Đức Phật quá khứ thì làm sao Đức Phật nói câu kể đó? Phải Đức Phật quá khứ làm sao Đức Phật đi tìm một cái giáo pháp do mình gạch ra? Nếu có giáo pháp mà mỗi Đức Phật đều có một số chúng rất đông, phải không? Có những cái chúng tới 1250 vị tỳ kheo cũng như Đức Phật Thích Ca vậy lắm chứ đâu ít. Nhưng mà tại sao có chúng đông như vậy mà giáo pháp khi Đức Phật ra đời lại không có đạo Phật? Có không? Hay là Đức Phật tu tầm bậy tầm bạ rồi bây giờ mới gần chết mình mới tìm ra cái đường giáo pháp này? Bởi vì cái người đầu tiên mà lập ra như vậy ta mới gọi là giáo chủ của tôn giáo đó chứ. Chứ nếu mà có Đức Phật làm sao ai mà gọi là Đức Phật Thích Ca là giáo chủ, phải không?
Là trước Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là chưa có pháp,
chưa có. Cho nên Đức Phật nói ta cung kính pháp vì pháp đó giải thoát, vì vậy mà sau này người sau này cũng hãy cung kính pháp này, và pháp này là thầy của các vị. Thế ta đâu có là thầy?
Thầy như người ngoài người ta ưa lượng là Phật có trước là pháp có trước, và thầy sao thầy Phật có trước là pháp có trước?
Lẽ đương nhiên là khi mà con người có là phải có pháp rồi. Thấy con người có là có pháp rồi, thì Đức Phật là đã sanh bao nhiêu con người rồi mới tới Đức Phật mà, phải không? Cho nên Đức Phật tìm pháp là pháp phải có trước, nhưng mà không có người chứng cho pháp đó. Pháp thì nó vô cùng có nhiều, phải không? Nhưng mà người ta tìm ra được như bây giờ mình thấy những cái điện thoại nè, như những cái máy này, nếu mà không có cái nhà khoa học thì người ta tìm ra được những cái điều kiện mà người ta chế ra được những cái máy cho chúng ta là có không? Đó.
Chỉ cái chỗ là mình tu tập như thế nào để mình thấy là lục trần là không, cũng như mình không dính vào lục trần
nữa. Thật sự ra thì Đức Phật dạy chúng ta nếu mà lục trần không dính, sáu căn không dính mắt lục trần á, thì phải theo đúng cái đường lối của đạo Phật là phải thứ nhất là hiểu dục tri túc nè, không phòng hộ sáu căn nè, chánh niệm tỉnh giác nè, niệm hơi thở nè, định vô lậu nè, tứ niệm tứ nè, tứ chính cần, 37 phẩm cởi đạo nói chung. Từ do đó chúng ta phải thực hiện cho đầy đủ thì chúng ta sẽ không dính mắt sáu căn. Chứ còn không thể nào mà đơn giản một pháp mà có thể thực hiện sáu căn được.
Thành ra luận lý đại thừa nói như là lúc mà mình đã là thấy mà mình không dính lục căn cái chút, chứ lục căn mà là không dính mắt đó là chỉ cái luận lý.
Cái luận lý cái nói cái dân từ chứ. Coi như cái lời nói chứ. Cái còn cái lời nói mà nó đúng á thì phải là cái hành chứ không phải cái, mà giới luật là cái hành, chúng ta phải sống đúng giới luật, nghĩa là cái giới luật đó đặt ra như vậy thì chúng ta cố gắng đừng có vi phạm cái giới luật đó thì chúng ta đã sống. À, mà nếu mà chúng ta sống đó mà chúng ta không có biết pháp hành á thì chúng ta bị giới luật ức chế trói buộc, từ đó chúng ta chúng ta làm lẽ, chúng ta lẽ ngang giới luật. Cho nên chúng ta phải biết cách hành của giới luật. Chứ còn biết sao thì nó thủy dục tri túc thì tôi chỉ thủy dục chừng tháng hai tháng, sau đó tôi chịu hết nổi. Bị gì nó thiếu đủ thứ hết. Ba y một bát thì quý cư sĩ như thấy rằng có một bộ đồ mặc ở trong người như thế này, là cái y trung là một cái gì, cái y hạ là một cái, là cái chăn đấy gì, và cái y thượng là tròn. Có ba y như vậy, thử hỏi khi chúng ta rất bất tiện là đến đi một cái trên đường đi mà đến chừng một hai cây số thôi, mồ hôi nó đã ướt e cái y rồi đó, thì bây giờ phải giặt cái nào trước mà cái nào sau, chứ đâu phải lõa thể được. Đức Phật cấm mà không có cho để hở tay hở chân nữa mà. Để tránh dục mà, tránh những cái tâm dục của kẻ khác mà tránh được cái tâm dục của mình. Bởi vì người ta dục, người ta sẽ tìm đến mình, và từ đó người ta gợi mình sẽ cũng không thắng nổi được cái dục của mình. Cho nên khi mà muốn giặt cái bộ đồ như vậy đó, thì mình giặt phải y hạ và y trung và y thượng, phải chằn kính, phải chịu mặc đồ dơ đó, rồi giặt cái đó khô rồi đó mới mặc cái y trung và y hạ, rồi mới đem y thượng mới giặt đó. Rồi mới sẽ bắt đầu mình có đi được đó, thì nó phải đồ đạc phải sạch sẽ rồi mới đi, chứ không gì kinh lắm, chứ không phải là mang cái đồ dơ cũng như là cái điên hòa thượng cũng được.
Nói vậy thì hỏi với là pháp có trước đó, còn cũng nói là pháp có trước hay Phật có trước, thì còn cũng nói là pháp có trước á, thì Phật chính là
chứ đâu phải Phật kẻ pháp. Pháp có trước, cho nên từ đó Đức Phật chỉ là một con người đi tìm ra cái pháp thực hiện để giải thoát được. Bởi vì nói nhân quả thì nhân quả nó sinh ra các pháp mà, nhân quả sinh ra con người mà. Cho nên nói là con người từ đâu sinh ra, hiểu là tôn giáo thì xây dựng cái điều rất sai rồi. Nó là do nhân quả, mà nhân quả thì từ vô minh mà sinh ra cái gì, do cha mẹ mình vô minh mới đẻ ra mình, chứ còn cỡ ổng không vô minh, ổng đâu có thèm kiếm vợ kiếm con, thì chắc bây giờ đâu có mình, thì nó có khổ như thế này.
Cái gì sinh ra vô minh mà thầy?
À, cái gì sinh ra vô minh, sự thật ha, vạn vật là vô minh. Cái môi trường sống có đống rác của chúng ta đó là nó vô minh, chứ bây giờ đống rác nói nó có minh được sao? Nhưng mà từ đống rác đó nó nảy sinh ra loài vật. Bởi vì nó đủ cái môi trường sống của nó, thì trong cái đống rác ẩm nó sẽ sinh ra loài vật. Những ký sinh trùng nó cũng từ đó nó sinh. Chứ đâu phải như không, nó không có cái đống rác ẩm này nó đâu có con vật đâu. Nó đủ cái môi trường sống nó sinh ra, thì con người chúng ta sinh ra cũng đúng cái môi trường sống. Cho nên nó từ vô minh. Cái đống rác mà đâu có thể nào nói nó là minh được.
Thầy giảng cho con rõ về vấn đề cái ngũ uẩn, thầy phân tích như thế nào để thấy nó là không, để trong khi tu tập thì xả ly nó, đặng mà từ từ đi đến cái chứng ngộ thấy là uẩn là không.
Nếu mà giải thích nó thì coi như là mình lý thuyết mất. Mà hãy tin, bởi vì Phật nói tin Phật mà tin pháp tin tăng, tin ta là người đã làm được cái này. Thì bây giờ muốn đi nói đừng có nên nghe hiểu cái gì nhiều, phải không? Mà hãy thực hành để sống. Ta bảo sao giống vậy. Cho nên lúc bây giờ các vị đi nghe nó. À, các con sẽ tin Phật, Phật dạy sao các con làm vậy, chứ không hiểu sao hiểu. Cho nên ông Bằng Đạt là người dốt nhất mà Đức Phật bảo quyết tâm đi, thì ông tối ngày tâm như cục đất, tâm như cục đất, ông cứ nhắc về nhắc riết ông chứng đạo. Cho nên khi mà chứng đạo rồi thì ngày hôm đó thì Đức Phật đi thọ tang, thì ông ở trong rừng đó không ai hết, thì ông thể hiện thần thông, ông gốc cây nào trong khu rừng đó cũng ông Bằng Đạt ngồi đợi hết. À, lúc bây giờ Đức Phật đang thọ trai, Đức Phật mới nói biểu ông cư sĩ ở cái nhà mà chúng trai tăng đó, ông đến nó kêu ông Bằng Đạt thọ trai, ông chứng đạo rồi. Bởi vì đi vắng rồi ông mới thực hiện thử cái lực đạo của mình có thể như thế nào. Cho nên cái ông cư sĩ đến cái khu vực đó thấy gì toàn là ông Bằng Đạt ngồi đây rừng hết, có cây nào cũng ông Bằng Đạt ngồi hết. Thì ông không biết ông Bằng Đạt nào mà đi thọ trai, cho nên mới trở về là ông chứng đạo. Thì Đức Phật nói đến đó cứ gọi ông nào là Bằng Đạt á thì hãy đi thọ trai, Phật mời thì ông sẽ mang y bát ra đi. Thì vô gọi vậy thì bao nhiêu mà nặng mất hết, chỉ con hồng ôm mình bát đi. Mà người ta chỉ tu có một pháp quyết tâm thôi, còn mình học hỏi cho nhiều rồi mình rối đầu rối óc, bởi vì thầy giảng cái giáo án rồi đường lối của đạo Phật mà thầy dịch trở lại hết kinh duy trì mà thầy dịch ra rồi, người ta rối, người ta hết bởi vì rối hết. Cái pháp nào nó cũng hay, như ví dụ như tứ bất hoại tịnh nè, tứ bất hoại tịnh chỉ cho chúng ta tu cái pháp nó làm cho thân tâm của chúng ta nó không hoại diệt cái sự thanh tịnh, là tinh Phật tinh pháp tinh tăng tinh giới, không gọi là tứ bất hoại tịnh. Mà giảng cái đó rồi thì người ta thấy hay quá, tôi thấy hay quá, đó là một. Rồi bây giờ bắt đầu thầy giải tứ chính tàng, ngăn các pháp ác này, diệt các pháp ác này, sinh trưởng các pháp thiện, tăng trưởng pháp thiện, nó là tức định tư cụ, dụng cụ thiền định. Dạy rồi cách thức tu người ta thấy hay quá, nó có pháp tu hay quá rồi. Thành ra hai từ cái pháp đầu tiên thì người ta thấy cái pháp này còn hay hơn nữa hơn tu á, thành ra rối luôn hết. Cho nên tùy căn cơ của mọi người muốn học, học tu thì thầy nói lung tung vậy chứ rồi tu không có ai gì hết. Bây giờ về thầy dạy mình ngồi đi thầy dạy đi thầy dạy ngồi thôi. Cứ làm tin thầy dẫn cho tới nơi tới chỗ rồi. Còn không tin thì bây giờ thầy có giảng gì đi về cũng tu tầm bậy tầm bạ.
Thầy trước tiên con nó giống như mới sơ cơ mới bước vào tu nữa, thầy dạy thế nào mình tu như thế nào?
À bây giờ đâu có gì đâu, bây giờ muốn vô tu thầy bảo bây giờ lên đây lỡ chuyện đường đây ngồi xuống bây giờ hít hơi thở như thế này, thầy dạy bảo hít một hơi thở hít rồi thầy dạy phải thở là hơi thở nào, rồi bắt đầu bây giờ đứng dậy đi kinh hành sao, thầy dạy cách thức đi như thế nào, gọi là tả tâm hướng tâm như thế nào, nhắc tâm như thế nào, thầy dạy sao cứ làm vậy, làm quen rồi về tập tuần lễ đến trình thầy coi thử con tu tập được cái gì hay là chưa được vậy đi. Rồi chừng nào mà tu được cái đó rồi dạy cái chứ không phải là chưa được mà dạy thêm không dạy. Bây giờ một tuần lễ về tập tập tại sao mà tập không được, chắc lại coi thử tập thật hay đúng, bây giờ ngồi lại xem lại chắc là thế vậy là nó như kết quả chứ. Chứ còn cái mình lý luôn là về tụ bậy bạ thật lắm hết. Từ cái chỗ xả tâm lại là ức chế tâm
thì thật nó chút nữa thầy giải pháp cho con,
thì
con bước
đầu đi một bước một. Không phải giải pháp là nói pháp đâu, giải pháp là dạy người ta tu dạy hành thôi. Thì khi nào có thứ giờ thì dạy, bây giờ có thứ giờ đến đây nghe thấy pháp chứ không phải là giải pháp. Không phải dạy hành.
Đến đây là phải có thầy dạy, phải có thực tập
hành,
phải là
nãy giờ là nói nghe chơi đó.
Con làm
được cái cỡ khoảng 3 tháng, 4 tháng trời. Bây giờ ví dụ nãy giờ thầy nói nó làm cái tâm con nó động rồi, con không có thể nào yên đâu. Con muốn bữa nào đó thì ví dụ bữa nào con vô rồi, trưa bữa nào vô, nào sáng con vô thì thầy bây giờ con lên chính điện ngồi đi. Rồi thầy dạy tình cảnh. Rồi về tập tháng 2 tháng lên kiểm tra lại. Thầy cứ như vậy mới được. Chứ nãy giờ nghe thầy nói
con lên
để
con ngồi trước
nữa
thầy dạy cho
nó. Muốn tu á không có nghĩa là dỗ dàng được. Ví dụ như bây giờ ngày mai con còn ở lại đây thì ngày mai vô thì dạy, chứ bữa nay mà con đòi tu thì không được.
Kính bạch thầy, mỗi con người sinh ra trên đời này khi có thân trước đó là có cái dòng nhân quả.
Nhân quả chứ không?
Dạ, khi đã hiểu được nhân quả thì biết người ta khổ mình không cứu hay là không cứu khổ cho người ta như những cái tội của mình.
Nếu mà mình thấy cái sự khổ của người ta mình làm ngơ thì không có.
Đại thừa mà không đi vào cái chính sách của nguyên thủy, chính sách của Phật để đi vào cái đạo đức, từ học cái đạo đức của con người, đạo đức không làm khổ mình của người, rồi tiến dần đến cái đạo đức, tức là những cái thánh tăng. Bởi vì có ai mà có trong cái thời Đức Phật người ta gọi các đệ tử của Phật người ta gọi là thánh tăng không, chứ người ta có gọi là Phật tăng bao giờ? Những việc thánh thì tức là phải có cái hành động đạo đức thánh chứ. Thì các con phải từ đó chúng ta đi từng những cái này đến những cái kia để chúng ta xây dựng mình, rửa mình trở thành những con người đạo đức. Là tu chứ đâu phải là vô chùa gõ mõ tụng kinh ngồi đó tụng kệ tụng ra ngoài mà con người không có đạo đức, hành động không có chút nào mà gọi đạo đức. Cho nên ở đây không phải là chỗ mà tu theo đạo Phật mà ngồi đó mà đến lại Phật thấp hơn thấp này kia, phải đâu, không có ông Phật nào mà cứu mình đó. Đức Phật bảo mình đó, đốt năm cái thứ hương, giới hương, định hương, giữ quy hương, giải thoát tri kiến hương, năm cái thứ hương đó. Mình thì lấy hương vỏ cây đốt lên nói cúng Phật. Ông Phật ông thử ba cái hương đó, ba cái khói đó, ông ngộp, ông thở, ông cũng nổi những cái định đó. Cái đó là cái mê tín, cái sai không đúng, mà tốn tiền vô ích nữa, tạo cho bao nhiêu nhà kinh doanh làm nha. Mà trong khi Phật dạy chúng ta đốt cái tâm hương, năm cái loại hương tâm của mình đốt lên, cái hương đạo đức, giới hương đạo đức của mình hàng ngày mình sống đời mình tắt hương cúng Phật ra. Thế mình không tắp hương đó mà mình đốt cái hương kia mình lại thôi, khói cái đầu tụng kinh thôi, ngày nào cũng tụng kinh mà có giải thoát, có đạo đức, ở làm chút là không nói làm chút. Cho nên trong cuộc sống á thì các con phải theo đạo Phật thì hàng ngày phải trao dồi sửa lại thân tâm những hành động của chúng ta được ở đâu, thì cái đó là cái giải thoát. Các con cứ sửa tới đâu các con cứ giải thoát tới đâu. Cho nên đạo Phật nó thoát chúng ta không tu thôi, tu có giải thoát liền. Vì mình hành động, mình sống có đạo đức mà, nó làm sao vậy thôi. Thôi mình tu, mình chờ tới chừng nào thành Phật mới giải thoát ra. Đâu phải, giải thoát biết liền, chứ đâu phải vô sở đắc. Còn bây giờ ví dụ như mình chấp có Phật tánh, thì tức là mình chấp cái ngã rồi. Bây giờ tôi uống rượu cũng có Phật tánh, tôi cũng còn đó, đâu có mất. Vì người nào cũng có Phật, hết Phật, hết tất cả chúng sanh đều có Phật tánh mà. Ông ta uống rượu, ông ta cũng nói Phật, ông ta cũng không mất rồi. Mà uống rượu thì ông tạo nghiệp thì ông Phật, ông có Phật, ông cũng cứu nữa, ông đâu có dám ngồi đó. Nhưng mà sự thật là nếu mà có Phật thì nó không có phải, không có trí tuệ. Thật sự ra con người không có Phật gì hết, thầy nó không có Phật. Tại vì người ta nghĩ, người ta tưởng là nghiệp. Bởi vì khi mà người ta tu đến cái trạng thái mà nãy thầy nói thức vô đi trước, người ta thấy đó là cái bản tánh, bản thể của bạn hữu vậy. Mình nghĩ như vậy người ta tưởng là. Cho nên từ các tôn giáo đều sử dụng cái thế giới suy nghĩ. Cho nên từ đó khi giật các bạn, chứ rồi bây giờ chắc thì người nào cũng nói có uống rượu nè, có dâm dục nè, có làm những cái điều gì phá giới phạm giới thì nữa Phật tánh mình cũng còn. Chỉ bây giờ mình giữ được ông Phật của mình thì nó hết rồi. Tại vì mình chưa giữ được. Chứ là tánh mình tứ thiền vô ký là bốn cái loại vô ký, bốn cái loại thiền vô ký, chứ không phải là bốn thánh định vô ký, mà bốn cái loại vô ký. Nó có bốn loại vô ký. Ví dụ như bây giờ nó vô ký như hôn trầm là vô ký, hôn trầm thì miên vô ký, vọng tưởng vô ký. Bây giờ mình ngồi đây á mà mình quên một chút xíu thì có một cái niệm vô, gọi là vô ký vọng tưởng. Rồi hôn tịch, mình ngồi tỉnh tỉnh mê mê, đó là gọi là vô ký hôn tịch. Rồi vô ký quan không, mình ngồi lại nó không ngơ, nó quan không, thì đó là vô ký. Nó bốn cái loại vô ký. Cho nên tứ thiền vô ký, đó là những cái loại thiền vô ký. Mình vừa ngồi đây có bắt đầu có cái vọng tưởng niệm xen vô, tức là có cái một cái lúc vô ký, một chút xíu, nửa giây một chút nào một sát na đó mình quên đi, cho nên cứ tỉnh nó quên đi thì cái niệm nó khác đó, thì gọi là vô ký vọng tưởng. Người ta phân biệt rất rõ về những cái trạng thái vô ký. Như là thiền, đó là những cái sự phân biệt của các cái loại thiền của ngài Tâm Mạch. Ví dụ như bốn loại thiền là từ sơ thiền đến tứ thiền thì gọi là phạm vũ thiền hay là tiểu thừa thiền. Còn cái thiền mà của Kinh Sách Đại Thừa dạy mình đó, gọi là đại thừa thiền. Còn cái thiền mà Đông Độ mà tu gọi là thấu thượng thừa thiền. Còn cái thiền mà tu mà để làm Phật gọi là Như Lai thiền. Cho nên nó bốn cái tên gọi của thiền, người ta chia là năm loại thiền. Mà ở đây thầy kể cho thấy đó những cái thiền mà người ta đặt ra từng cái giai đoạn. Thì thật ra cái thiền nào mà tu giải thoát mà cái thiền nào tu giải thoát thì cái đó là kinh nghiệm của những người mà tu. Chẳng hạn bây giờ nó tối thượng thừa thiền là thiền Đông Độ mà chỉ tiến tánh thành Phật thôi, không phải cần tu cái gì nữa. Nhưng mà nói như vậy, nhưng mà nhìn lại cái quá trình thời gian từ khi mà có cái thiền này cho đến giờ thì những người nào mà đã là giải thoát làm chủ được đúng cái sự chấm dứt được bốn sự sinh tử như vậy, chưa thấy một vị thiền sư nào, chưa thấy một vị bổn sư nào. Còn bởi vì ngoài trong cái các pháp môn á thì thầy thấy như một cái người mà tu thiền Đông Độ đi là tối thượng tu thiền, thì người ta mục đích là người ta ngồi lại, người ta giữ cái tâm người ta không có vọng tưởng, từ từ đó người ta tiến dần ở trong cái trạng thái không vọng tưởng đi sâu hơn nữa, thì nó sẽ đạt được một cái trạng thái như thế nào mà người ta gọi đó là tối thượng tu thiền, coi như là người ta nhận ra được cái gì bốn cái đức niết bàn của nó gọi là thường lạc ngã tịnh. Bởi vì bốn đức niết bàn tức là chỉ Phật tánh nó có thường lạc ngã tịnh đó, thì người ta nhận ra được cái trạng thái khi ngồi thiền, người ta nhận ra được cái đó cho nó là thiền tối thượng. Nhưng mà trong kinh điển nguyên thủy thì Phật có xác định những cái trạng thái đó để chúng ta biết đó là cái trạng thái của cái loại. Cái bài kinh nói rất có giá trị, hiện giờ thì có giá trị nhưng mà người ta không dám khai triển. Cho nên trong kinh giới mà Bồ Tát giới đó, không biết các con có đọc không nhé, cấm không có cho mà tu sĩ và tu sĩ đọc kinh duyên hỷ, tức là kinh tiểu thừa, cấm không cho. Nó cấm à? Bồ Tát giới nó cấm không có cho đọc kinh A Hàm, kinh duyên hỷ, coi như là nó cho là cái đó là ngoại đạo đó. Chứ không phải là kinh sách đại thừa mới là kinh sách của Phật giáo, mà kinh sách tiểu thừa với duyên hỷ là tinh sách của bài đạo, nó cấm ở trong cái giới Bồ Tát giới, nó cấm nó không cho người tu sĩ này.
Vậy là mấy ông nó nói sai chứ đâu, phải chịu để cho
họ đặt ra như vậy, họ nhận Phật giáo chứ họ nhận giáo pháp của Đức Phật. Không phải vậy. Cho nên Bồ Tát giới là đại thừa, nó chế ra cái giới Bồ Tát, nó cấm không có cho. Cho nên năm 1952 là lúc mà Hòa Thượng Minh Châu, không biết Hòa Thượng Minh Châu là cái người mà làm vị trưởng như đạo bạn, ông vị cái bộ Kinh Duyên Thủy thì ông có nhắc lại cái vấn đề mà ông đi tu, là trong chùa các Hòa Thượng cấm không có cho được đọc kinh này. Nó có chứ mà không có cho được, mà cũng không giảng, giảng Kinh Pháp Hoa, Kinh Can, Bạch Nhã, Pháp Bảo Đàn rồi, chứ còn không có giảng Kinh Hà, cái gì đó, cắm bắt à. Gần đây sau này á, thì Hòa Thượng Minh Châu dịch ra rồi bắt đầu người ta mới có đọc, mới có nghiên cứu được Kinh Duyên Thủy. Từ khi mà Hòa Thượng Minh Châu đi học về rồi, rồi mới triển khai dịch cái bộ Kinh Duyên Thủy, từ đó mới có đi vào cái con đường của đạo Phật. Chứ còn bị Kinh Điển Đại Thừa nó đẩy đứt, cái này cái này là cũng là của về Kinh Đại Thừa, nó tự nó đẻ ra hết, nó đẻ ra nó như thì ngã văn. Chúng ta cứ ngỡ đó là ông Khả Năng, mấy ông tổ của chúng ta nói địa mẫu chân kinh cũng là kinh Phật. Nó đẻ ra rồi, thậm chí như các con biết mà đẻ ra ngay cả những cái Phật Di Lặc mà nó cũng đẻ ra nữa, để mà nó cách mạng Phật giáo luôn, đã thâm ý. Cho nên Hòa Thượng Minh Châu viết cái lời thừa của cái bộ kinh là được thâm ý của các đại sĩ Bà La Môn, mà thâm ý rất ác độc, nhưng mà không thể nào diệt được Phật giáo, không thể nào diệt được chân lý, vì mặt trời là mặt trời, không thấy ai mà làm cho tắt mặt trời. Chân lý vẫn là chân lý, nhưng tiếc gì nên lại chưa có đủ duy trước, cho nên nó bị che mất. Khó lắm. Con biết cái tập Đường Về Phía Phật tập 1 của thầy nói thẳng thôi, mà đi đem xuống xin phép để mà in ra đó, để mà bổ là giáo hội cấm bạc. Nếu mà đưa ra thì không có ông thầy tu nào mà còn ngồi yên. Phật tử người ta đọc người ta biết rồi thì còn cái chỗ nào mà mấy ông ngồi yên, giới luật sạch hết rồi. Thì nó cũng có được cái phước báo, bởi vì nói chung là các tôn giáo nào nó cũng dạy chúng ta làm thiện thôi, nó cũng có phước báo, y báo và phước báo của các hòa thượng làm thì chúng ta thấy biết rõ, nhưng mà nó sai cái ý của Phật pháp thì phải thọ lấy cái địa ngục. Cho nên các bậc tôn túc, các hòa thượng khi chết họ đều là khỏi những cái cảnh đau được rồi, không có ông nào mà không có đau. Trình lên sọt xuống kinh
thượng. Con nghe cái thuộc văn thứ 4, cái cặp mà thứ 4 của thầy, ông Minh Điền dạo, ông đọc ra bị thầy viết chữ ấy thôi, có coi ông đọc Dương Văn hai thuộc con nghe rồi. Nghe
Dương Văn. Con về cái con thấy mình cũng đọc Dương Văn để con
nghe. Nghe chân dễ, đọc khó đọc có thể bị thầy chưa in được chữ ở là. Rồi cái con đem hai thuộc văn tới ông Dương cho ông thầy dân. Để thầy có thể nhận ra cái ý thầy trời đó.
Thật sự ra thì
con phải là người xứng đáng cho cái kính trọng trọng của
thầy.
Nó sẽ có cơ hội thôi. Bắt đầu từ bắt đầu khi mà cho in thầy sẽ cho in cái bộ Kinh Giới. Bởi vì Kinh Giới thì coi như là quý thầy cũng phạm, nhưng mà điều kiện thầy giải thích rõ người ta có thể cho. Nhưng mà có điều kiện mà con đã đưa cho thầy thân vân mà sẽ cái cuốn mấy không?
Cuốn
4. Cuốn 4 là một cái điều rất là tai hại đó, chứ không phải là thường. Con nên biết là Hòa Thượng á, là trước khi mà thầy trợ giúp cho Hòa Thượng á, là thầy đã thu hai cuồng băng. Cuồng băng đầu tiên á, là thầy để cái tựa là Phật Môn Bảo Kinh, lời dạy quý báu ở trong cửa Phật á, là nói những cái sai cái này kia của mọi thầy tu mà phá giới phạm giới, rồi cách thức mà làm những cái điều kiện không đúng với chánh pháp phá giới đó, thầy nói với chúng văn lời dạy quý báu, tức là nói về cái đạo đức, cái phạm hạnh của người tu là quý thầy đó. Thầy nói cho Hòa Thượng cái phần ban đó, rồi trở về đạo Phật. Trở về đạo Phật tức là thầy so sánh cái bốn thiền, tức là từ sơ thiền đến tứ thiền đó, so sánh với thiền Ấn Độ, tức là thiền Hòa Thượng Đăng Giải đó, để thấy cái kết quả của nó như thế nào, để cho Hòa Thượng nhận xét ra cái chỗ đó. Mà khi Hòa Thượng nhận xét được như vậy, mà hiểu được cái tâm như vậy á, thì thầy sẽ trợ giúp Hòa Thượng dân số người mà đang theo Hòa Thượng tu á. Cái mục đích của thầy mà, thầy không bao giờ cầu danh đâu, thầy chỉ ẩn sau lưng của Hòa Thượng thôi, để mà thầy giúp cho người tu chứ đạt được cái kết quả. Đó là cái mục đích của thầy, cái này không có nghĩ. Nhưng mà khi mà hai thằng Văn nói thì Hòa Thượng nghe rồi, thì Hòa Thượng nói Đức Phật á, tu bốn thiền không có giải thoát Đức Phật đâu. Trong cái cuốn mà ba vấn đề trọng đại của đời tu hành thôi đó, Hòa Thượng nói trong đó có một đích nói cái chỗ bác cái bốn thiền của mình. Thì khi mà Hòa Thượng viết như thế này, Hòa Thượng nói khi mà ly ngũ dục, chứ không phải ly dục ly ác pháp đâu. Trong kinh Phật thì nói ly dục ly ác pháp, dục là cái tâm ham muốn của mình, ác pháp là tham sân si, hay là ác pháp là thập ác đó, thập ác đó, là ly ác pháp với ly cái tâm dục. Thì Hòa Thượng sửa lại chút, Hòa Thượng để ly ngũ dục,
ly ngũ dục thôi,
ly ngũ dục mới sanh hỷ lạc, mới sanh hỷ lạc. Cho nên do đó mà Đức Phật cũng không giải thoát. Thêm chỗ đó ngũ dục, ngũ dục là cái gì? Ngũ dục là sắc nương vị thức pháp, hay là sắc danh lợi thực thì năm cái dục. Cho nên cái đó là cái đối tượng dục chứ không phải tâm dục. Mà Đức Phật nói cái tâm dục, cho nên nói bây giờ ly ngũ dục mà được hỷ lạc, làm sao có ly ngũ dục mà được hỷ lạc? Bây giờ thầy ăn ngày ba bữa nè, thầy có lạc hơn là thầy ăn ngày bữa chứ. Mà nó ly ngũ dục rồi có lạc làm sao đúng? Mà ly dục á, bây giờ ăn một bữa mà ly được cái tâm dục nó mới có lạc, phải không? Mới ly dục mới hy sanh hỷ lạc, mà ly cái tâm dục chứ còn ly ngũ dục mà ăn bữa mà cái tâm dục nó không còn muốn ăn nè. Nói gì vậy trai? Đó, cho nên vì vậy Hòa Thượng muốn bác cái ý của thầy nói, để giữ vững cái lập trường của thiền Ấn Độ của Hòa Thượng với thầy. Không ngờ đấy mà thầy thấy một số người tu vậy mà thời gian quá dài, mấy chục năm rồi không giải thoát thật sự, mà phải thật sự chứ, đâu phải lý thuyết xuyên hết xuyên được. Giờ thầy đưa cùng bạn nói chuyện rồi, thầy nghe rồi để mà thầy trò bàn bạc với nhau trong vấn đề hướng dẫn người lợi ích chung cho Phật pháp mà. Chứ đâu phải riêng có cá nhân của ai đâu. Không thành công, bây giờ con đưa cái bộ đó ra nữa thì thầy chẳng phải đập hết phải mấy ông đại thừa, đập luôn cả tổ chủ thiền xuống nhập hết. Thầy đập mấy ông tổ thì không có đập ai hết, nghĩa là sai chỗ nào thầy đập xuống hết. Mà con đưa thầy thông dân đọc cái kiểu đó mà đưa đây Hòa Thượng nó bật nữa.
Thầy, tại vì con thấy chân lý thầy có hướng chân lý và con chịu.
Con chịu nhưng mà người ta đang chấp thì làm sao? Con biết mà, ta không chịu. Cho nên
lấy lại đây để
con
lấy lại,
lỡ
đưa
con lấy. Nó rất là
muốn. Thầy nói là biểu con đợi tới 12 đi thì con chạy ra ông chỉ được cho thầy đi. Thầy cái cuốn sách của thầy cho con mượn rồi thầy. Đó.
Vâng, thì chỉ về
đề thông quả. Thông dân đó.
Nói chung là thầy Chân Quang đã viết cái cuốn luận về nhân quả rồi. Nhưng mà khi mà về đây á, Hòa Thượng lúc bây giờ Hòa Thượng mà bị túng đuổi ông về đó, thì cho ông về đây với thầy. Sau khi thầy Chân Quang mang cái bộ luận về nhân quả này về thì thầy đọc, nhờ thầy đọc thầy thấy thầy viết tưởng nhiều quá, cho nên thầy góp ý với thầy thôi, bảo thầy sửa lại. Vì vậy mà coi như là thầy chỉ tưởng hết, còn tưởng gì nhân quả mà nó tưởng không phải đúng được. Nhân quả là hành động ý thức của chúng ta. Con bây giờ con nói lời nói nó, con phải ý thức chứ, con không ý thức là con bị nhân quả đó. Không em, con cái này tưởng không đọc là thứ đó thôi. Trời ơi, nó bị sấm tâm tưởng rồi.
Nó...
bây giờ thầy nói viết nhân quả là như thế nào, con biết phải viết. Viết nhân quả phải viết như thế này nè, người ta mới hiểu được cái đường đi của nhân quả. Bởi vì từ con người sinh ra từ nhân quả mà chết đi, sống ở trong nhân quả rồi chết cũng về nhân quả. Cho nên bây giờ muốn mà dạy người ta đạo đức nhân quả đó, tức là viết nhân quả, tức là viết đạo đức của đạo Phật, viết soạn đạo đức của đạo Phật. Thì soạn đạo đức của đạo Phật phải soạn từng cái tuổi như thế nào, bởi vì mỗi cái tuổi con người, mỗi tuổi là nó có cái hành động đạo đức của nó đó. Chẳng hạn bây giờ một đứa trẻ 7 tuổi phải soạn cái giáo trình của một đứa trẻ 7 tuổi phải học cái đạo đức đó. Rồi bây giờ từ 12, 13, 15 tuổi nó phải có cái tuổi đó, nó sẽ thực hiện theo cái sự tăng trưởng, cái sự phát triển cơ thể, cái tâm tư của nó đó, thì phải dạy cái đạo đức của nó. Bây giờ một người lớn tuổi, người trung niên lớn tuổi thì phải cái tầm dốc đó, phải dạy cái đạo đức trung niên để người ta đối xử người ta được giải thoát. Rồi cái người già cả, cái người già rồi cũng phải học cái đạo đức, chứ không phải nói tôi già tôi biết đạo đức, không phải đâu. Rồi cái cách đối xử của người già đó, cho nên lúc bây giờ cái người già người ta không có đi làm được, người ta ở trong nhà người ta cô đơn đó, thì dạy người ta cái đạo đức để cho tâm hồn người ta được an lạc. Nó phải dạy đạo đức, người ta phải từng như vậy, nó mới áp dụng vào từng cái lớp người, từng cái tuổi con người chứ. Sao phải dạy đạo đức kiểu chung chung như thế này mà nó tưởng không như thế này thì giúp người ta sai nữa. Chứ đạo đức đó nó đi giết rồi thành tưởng mày bả. Thành ra cái này chỉ là mình nghĩ rồi mình đông rồi mình tưởng cái này mình biết là như thế này. Thật sự ra hồi đó thầy nói, thầy có viết cái lời trong này nè, thầy bảo thầy chúng ta cần phải sửa lại dẹp bớt cái tưởng đi, nhưng mà dẹp cái gì, con người sống tưởng là bây giờ có nói sao chưa, tưởng bởi vì khó lắm rồi. Cho nên bây giờ thầy nói thật sự, khi mà thầy thông dân này á, mà thầy mà sách về, thầy mà sách về đưa hòa thượng mà đọc, là cả một cái vấn đề mà khi mà đọc sách thầy rồi, cả cái kia là
phải về thu lại.
Thu lại thì cũng được, mà lỡ rồi thì thôi, thì kệ nó tới đâu hay đó. Để thầy nói cho mấy con nghe, nếu mà trong vấn đề mà khi mà chúng mà ở Trúc Lâm thường chiếu các chiếu mà đọc kinh sách thầy rồi, kể như là nó dao động hết, dao động rung động hết, cho nên sách thầy không ra là tại vì thầy muốn làm dao động này. Bởi vì lúc này là lúc thầy nói thẳng, bởi vì thầy biết thầy không còn sống bao lâu phải nói hết. Cho nên những kinh sách thầy viết là thầy nói thẳng hết. Thầy còn có lo cái đạo đức nhân quả để mà sau này con người có những cái giai đoạn mà tu tập về đạo đức, xây dựng cho con người có cái đạo đức. Cho nên cái bổn phận thầy viết cái đạo đức như vậy. À, có con biết khi mà ở tỉnh Tây Ninh này, người ta mời thầy ra, người ta mời thầy làm ủy viên giáo dục tâm lý chứ. Mà khi về họp mà đưa ra cái đề án, cái phương án để mà học tập đó, thầy nói bây giờ không học tập gì hết, quý thầy ở trong ban đại diện của các huyện và trong ban kia sự tỉnh đó, về học đạo đức là không dưới được hết. Tôi mới soạn chứ còn không học, tôi không soạn. Mấy ông ghi biên bản, ông đưa về giáo hội, nói thầy bảo thầy như thế này, giờ sẵn tịnh độ nè, sẵn mật tâm nè, sẵn thiền tâm nè, sẵn pháp hoa tâm nè, sẵn những cái giáo trình đó để mà dạy tăng ni. Thầy nói thầy không soạn chứ, thứ đó như thế nào, thầy nói tịnh độ tâm như thế nào, mê tín thế nào, ông thầy tu hành theo tịnh độ tâm sao, có vợ con thế nào, thầy dắt ra hết. Mật tâm ông thầy bùa thầy chú như thế nào thầy cũng lập luôn. Rồi pháp hoa tâm tu thế nào, phi đạo đức như thế nào, cầu cúng Quan Âm như thế nào, tụng kinh như thế nào, đó là phi đạo đức, không có đúng cách. Rồi thiền tâm là cái đạo thiền là hữu ngã gì, là phản lại với cái đạo Phật vô ngã, không đúng. Thầy chặt hết, mấy ông không nói, mấy ông lập biên bản đem đi đưa giáo hội thưa đại dưới. Rồi mấy ông không dám xài thầy nữa. Ôi trời ơi, thầy nghĩ. Nhưng mà mấy ông biết không, mấy ông học dứt thì từ thầy từ nói lại với Phật tử về đó. Thầy từ nói như thế này, không lạ, nó còn không kể được. Nói vậy, bị gì thầy đập luôn, cái thầy nói Phật tánh là cái chấp ngã rồi. Nó đúng cái cách của đạo Phật là vô ngã chứ, chấp ngã là không bao giờ. Không bao giờ hết văn rồi.
Cái nói ý con đó là con muốn kiếm một vị đắc đạo để hiểu tâm cơ tới đâu, rồi là chị đã đưa ngay con nhảy ra trường nước. Cái thầy con chăn nó ta là như vậy, là con muốn kiếm một vị đắc đạo ha, để đắc đạo. Cái thầy nó thôi để mình hai đi, là cô dẫn là thầy đi ra ngoài nha, đi thầy mạc cho biết cái thầy nó đi lên cái này cũng được, thầy nó chính là thầy đi ra ngoài rồi, cái thầy muốn đi á thì
về thầy dân tâm dân ở đâu, ở châu Đốc hả?
Ở châu Đốc.
Thầy về
thì
về
thì
ông
về
thì ông về thì ông về thì ông về thì ông về thì
ông về thì ông về thì ông về thì ông về thì ông về thì ông về thì ông về thì ông về thì ông về thì ông về thì ông về thì ông về thì ông về thì ông về thì ông về thì ông về thì ông về thì ông về thì ông về thì ông về thì ông về thì ông về thì ông về thì ông về thì ông về thì ông về thì ông về thì ông về thì ông về thì ông về thì ông về thì ông về thì ông về thì ông về thì ông về thì ông về thì ông về thì ông về thì ông về thì ông về thì ông về thì ông về thì ông về thì ông về thì ông về thì ông về thì ông về thì ông về thì ông về thì ông về thì ông về thì ông về thì ông về thì ông về thì ông về thì ông về thì ông về thì ông về thì ông về thì ông về thì ông về thì ông về thì ông về thì ông về thì ông về thì ông về thì ông
ta, con thấy vậy con mới đưa cái phụ văn đó cho thầy nghe.
Em luôn 17 tuần nữa rồi.
Rồi cái con mới là thấy thầy vậy con mới cứ chỉ cho thầy đi đó. Thầy cứ chỉ đi cho thầy, muốn đi ra thầy. Nếu con chẳng thì thầy đi, thầy chẳng muốn được.
Không phải mà coi chỉ cái nhân duyên rồi phải tùy theo để rồi mà lần lượt. Bởi vì khi nào mà có một người mà tu đúng cái chánh pháp, giữ gìn giới luật của Phật thì Phật pháp nó sẽ còn. Bởi vì Phật có nói mà giới luật ta còn thì đạo Phật còn, giới luật ta mất thì đạo. Nhưng mà hôm nay thầy giữ giới luật còn đúng rồi thì đạo Phật đâu mất không? Vậy mà những cái bài pháp của thầy bây giờ có ai đốt sạch được à? Mấy con làm gì mà mấy con để cho mất được đâu. Thầy nói khi mà đưa ra rồi thì các con cứ giữ rồi tiền rồi bắt đầu. Mấy ông thầy tu bày bà nói con thấy mặt hết. Không có làm sao không thấy, thấy cái sai nữa. Thấy cái những cái mà từ lâu đến giờ người ta không có ngờ được. Như các con biết à, này các con đọc tới những cái bài mà dính đạo. Bởi vì họ hỏi đọc lắm chứ không phải đâu. Thầy trả lời hỏi tới ngày tận thế rồi đi lạc rồi kia. Thầy đặt xuống hết ba cái thứ mà bị nạn. Đạo Phật mà đâu có đạo Phật giải thì quá khứ không truy tìm, vị lai không ước vọng, chỉ có chánh niệm tỉnh giác, tức là sống trong hiện tại thì đâu có biết chi mà cái chuyện mình vị lai mình là tận thế mà làm chi cho khổ. Ngay bây giờ đang sống trong cuộc khổ mà không giải quyết khổ, còn nghĩ đến cái chuyện khổ tận thế của vị lai đừng cho ngồi họ quá vị lai đừng bây giờ ngồi đây mà rầu khổ cái nhiều khi không chịu làm nữa. Nói năm 2000 năm này tận thế rồi bây giờ làm chi đây, cất nhà chi rồi nó sập đổ hết cái cuốn. Nó bày đặt hiểu rồi mấy ông này nói tầm bậy tầm bạ. Đạo Phật đâu có dạy cái điều mà đau khổ cho người ta nhận ra những cái sự đau khổ đó để rồi người ta cứ đau khổ trong cái đó rồi nó ráng tu để cho được Phật trước thoát khổ. Đó là ao ước, bây giờ làm ác rồi bây giờ tới giờ phút này rồi. Năm 2000 năm này còn có năm nữa mà rồi bây giờ làm sao nhảy cho kịp không? Bây giờ mà kẹt ở trong lưới rồi là bây giờ làm sao mà ra được không? Bây giờ bảo ráng tu tu cái gì? Hồi nào tới giờ tham đủ thứ á, bây giờ tu cái gì kiếm? Tu là phải ngay từ cái lúc nào mình tu thì bây giờ nó có sụp đổ đi nữa mình mới giải thoát cái gì. Còn bây giờ mà bây giờ lửa cháy nhà rồi bây giờ biểu chạy vô ôm đồ ra cho nó hết, làm xong hết rồi. Muốn chuẩn bị thì ít ra thì mình cũng phải là trước một hai ngày. Cho nên ở đây bây giờ thầy nó không có nghĩ gì tương lai. Chuyện bây giờ tu thì cái nhân quả của chúng ta mà tu thì ngày mai chúng ta sẽ gì vậy? Mà bây giờ có thân người là có, mà được thân rồi thì hãy nỗ lực tu, đừng có nghĩ vơ nghĩ vẩn mà như mấy con nãy giờ là cái chuyện nghĩ vơ vẫn khổ đau xả bỏ hết, lo ngay bây giờ là giải quyết. Còn một cách hơi còn một được thân người không phải dễ đâu, chết rồi các con chưa chắc đã được thân người. Cái lời đó là Đức Phật xác định đâu phải được thân là khó mà được pháp còn khó hơn. Các con biết có bao đời mà các con được nghe những cái lời mà dạy như thế này phải không? Như con như mấy con á, nghe đại thừa đúng cái gì các con pháp gì các con cái gì cũng nghe hết rồi. Nhưng mà cái pháp mà đúng với định tuệ có ai mà nói
không? Không, con nghe
như vậy thì các con biết rằng từ tất cả các chùa không nghe thì như vậy